Để ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng, con thành kính lãnh lễ về Đức Pháp Kính cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ tư 4 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch năm Quý Tỵ. Thì trước truyền thọ giáo pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày, kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng vị ngọc các bạch sinh giới. Nam mô Buddhaya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Ukka sat mayang sante ti sara ne na sa asang ya saman na ya tang upo sa tang ya chama dutiyam bi mayang sante ti sara ne na sa asang ya saman na cha tăng u po sa thân ya cha ma ta ti yam bi ma yam san te ti sa ra ne na sa a tăng ya sa man na cha tăng u po sa thân ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Pa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Pa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Pa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Nam mô Tát Pa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Pa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Pa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Uttham Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Uttham Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Thammam Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Thammam Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Sangham Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Sangham Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Thầm Đục tị nhâm đi bụt thơ phan đất cha mây, lần thứ hai để tự nguyện quy hy Phật.
Duttiyam di Buddhang Saranang Yacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Thammang Saranang Yacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Thammang Saranang Yacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Thammang Saranang Yacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam di Sangham Saranang Yacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam di Buddhang Saranang Yacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Buddhang Saranang Yacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Thammang Saranang Yacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Thammang Saranang Yacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam di Sangham Saranang Yacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam di Sangham Saranang Yacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Panatipata Vedamani Citta Vadang Sammayami, đệ tử nguyện ý giới không sát sanh.
Anapitata Veramani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện bị giới không sát sanh.
Adinadana Veramani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện bị giới không trộm cướp.
Adinadana Veramani Sikapada Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Abhramacariya Veramani Sikapada Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Abhramacariya Veramani Sikapada Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาญาณิเอตุเวียนอยู่เยอะ không nói dối
มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาญาณิđệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukhamayama chabbama rakhana veramani sikhamadang samayami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrane sayana chappama dathana vehamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala bhojana vehamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vicalapo jana vehamani sikkhapadang sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Dacchavitavavitavisokadasvatnaมาลากรรมทำเลยวัฒนาธาสัตนมันดะนักวิภูสัตนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาญาณิเตตุเวียนอยู่เยอะข้องกาบุญญาเกิดถึงทุกข์กาบุญญาเกิดแจ้งดิ้งว่ามันโดแจ้งสุด
นาจายิตาวาดิตาวิสุกะดาสนะมาลากรรมทาวิเลตนะทาสนะมันดานวิภูสนะทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิเดตุเวียนอยู่เยอะ không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Uccasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏ cao sang.
Uccasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sangItmang athang yasamang nagatang puttatang nyatang upposatang Itmang jarakin itmang jadivasang Sammadeva abirakitum sammadhyami Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì Bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyềntròn ngày nay và đêm nay nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai
imani akasika badani ubosatasila kwasena imani chagatin imani chadivasang sahukang kato apamadena samarkitapangChưa Phật tử đã thọ trì tâm quy của bác quan trai giới hải chân chánh nghiêm trì chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Anasante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Yanti silena pogasambara silena hiputin yanti tapma silang viso khaye. Người giữ giới hằng được quốc thúc mạng chung thọ sanh ra cảnh là thắng nhiên chứng đắc niết bàn do vậy hành giả nên dốc lòng trì nhớ tịnh thân.
Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm tam hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân Phật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Apivadanasirisanityam buddha bacchahino chattaro dhamma vattanti ajuvanno sukham phalam. Cả vốn pháp chúc mừng là trong lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hằng thiên đến người là người năng nghiêng bình lễ bái cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc kỳ giới và bậc trưởng lão.
Sa thu sa thu lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi thay mặt Chư Tăng trao truyền các quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Lời kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng cảm ơn sư phụ ạ. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Thâm Má trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ, từ 7:30 đến 10 giờ tối Việt Nam. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 4/9/2013 cuộc lượt 2557 giáo trình của Pháp Hiến Đáp cho Kinh Mi Lăng Đá bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tiên, đề tài hôm nay là tích tập theo thời gian sẽ do thượng tỏ phát tăng giảng giải. Chúng con kính xin đại đức Pháp Kiếm từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài học hôm nay và sau đó sẽ mở thỉnh thượng ở pháp đăng giảng giải. bạch chư tôn đốc, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp dính nát theo kinh Ni Lăng Đá Ban Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên, đề tài hôm nay là tích tập theo thời gian. Đức vua đã nói rằng: thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà miếng cốt biển có một vị là vị của muối? Sau đại dương, điều đã được tồn tại từ lâu là nói với nước thì biển có một vị là vị của muối. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tathāgata.
Alo, Diệp Cương giơ tay làm gì vậy? Dạ, cô Diệp Cương giơ tay làm gì vậy? Còn muốn không biết hả? À, hôm nay thì mình học một cái đề tài. Đề tài này là cái gì? Câu hỏi là nói về cái sự tồn tại từ lâu đối với thực tiễn thì không chỉ là gì bằng biến có một gì bằng. Hôm nay thì chúng ta học cái một cái cộng đó, chúng ta hiểu là cái gì thường thì chịu khó đi, bây giờ nhỏ thì chịu khó thôi. À, khi nói đến nước biển thì chúng ta hỏi bạn của nó mạnh. Thì thật sự nước biển nó có một vị trí đặc biệt, cái đứa tôn như thường thọ tâm phát của đứa tôn nó có một vị trí trẻ con. Biển thì nó có một vị trí mạnh. Thì khi mình nói đến biển có một vị mạnh thì mình thấy rằng đây là một cái pháp mà chỉnh giống như một cái pháp cố nhiên vậy. Cũng như nói thăm thì nó diễn tiến theo lộ trình như lộ nhãn môn thì diễn tiến muôn đời thì là hậu kiếp chiều qua đứng động dịch dòng về thang môn một công thức nhận được thanh đời để thâu thâm tâm lòng định động lực na cảnh cho hậu kiếp. Thì cái tâm lỗi ta xưa và nay đó nó cũng diễn tiến như vậy, diễn tiến như vậy không khác gì. Nên khi mà chúng ta nghĩ rằng một cái vị chánh đẳng chánh giác thì ngày giác ngộ được cái tịch tịch pháp mình ngày hiểu biết ra cái sự thật, cái sự thật của các cái pháp mà thường chúng ta gọi là tâm má và má hoặc là tâm má và má, chính tá và má hoặc là bốn bốn và má, nghĩa là những cái pháp cố nhiên đó, như là nghiệp cố nhiên, âm cố nhiên, thời tiết cố nhiên, rồi pháp cố nhiên, cái pháp bất thiện bất thiện là những cái pháp cố nhiên, nó là như vậy. Khi một vị chánh đẳng chánh giác ra đời thì các ngài biết toàn diện được cái sự thật. Nên ở đây mình hiểu cái biển nó có một vị mặn giống như cái giặc giáo pháp của Đức Phật có một vị dạng thôi, một vị dạng thôi. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì nghĩa là một cái người mà hiểu được đúng như cái truyền thống của Đức Phật, nó làm giải thoát ra khỏi những bài kiến, những cái chấp thủ sai lầm mà mình được gọi là dục thủ, kiến thủ, với những tội ngài dục thủ, những cái ôm ấp sai lầm là cái người chưa thấy được sự thật. Còn khi một người thấy được sự thật á, thì người này không có dính mắc những cái sai lầm nữa, nên được gọi là gia tha vô tăng, là cái sự thật hay là cái chân như trí, hay là sự biết được cái sự thật đó. Thì cái đề tài hôm nay á, thì chúng ta chỉ thấy nếu mà chúng ta nhìn vào cái đề tài cái bản này cái chuyên bản của ngài Giới Nghiêm, nó cũng rất là ngắn gọn, nó chỉ có vài cái từ ngữ thôi, không có nhiều, không có nhiều cái từ ngữ. Ở trong cái bài học thì nó có cái từ ngữ rất là ngắn gọn, không có gì nhiều hết. Và nếu mà chúng ta đó là chúng ta mà học Phật pháp thì chúng ta phải lấy cái nghĩa này theo cái một cái nghĩa mà Đức Phật ngài so sánh ở trong kinh Tạng. Kinh Tạng Đức Phật ngài đã thuyết giảng và ngài đem cái hình ảnh và ẩn dụ của biển á, ngài nói về cái pháp giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Khi mà chúng ta hiểu đó, trước và nay đó là chúng ta hiểu là quá khứ đó có những cái địa đạo địa đại, những cái địa đại nó có những cái địa cầu, có những chúng ta. Thì xưa đó những cái điểm đó nó vẫn mạnh, bây giờ thì cái điểm cũng vẫn mạnh. Chúng ta đừng có hiểu sai là ngày xưa đó điểm nó không có mạnh, chỉ có Đức Phật của chúng ta đó thì cái nhà ngày đất của chúng ta đó điểm nó mạnh. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy, chúng ta nghĩ như vậy là trái của sự thật. Và trái nhiều sự thật như vậy đó thì nó không phải là cái điều mà chúng ta có thể tỏ ngộ được sự thật chân lý. Chính vì như vậy nên khi mà chúng ta học Phật pháp thì chúng ta biết được Phật ngày đưa ra những hình ảnh ví dụ ở bên ngoài và em lại nói là bên trong. Nên nhiều khi chúng ta thấy nó cũng rất là lạ. Nếu mà chúng ta là cái người mà nói theo cái pháp thế gian thôi, chúng ta cũng thấy mình cũng khó mà lồng thành lồng hết được những cái điều đó. Ví dụ chúng ta thấy những con cá như vậy, nhưng mà những con cá ngoài biển nó sống ở ngoài biển thì được, nhưng mà nó sống ở trong không thì nó không sống được. Nên chúng ta thấy nó cũng có những cái điểm mà những con cá là những loài di tộc, nhưng những loài di tộc thì không ở nước mặn được, mà sống ở nước ngọt không được. Là có những cái loài di tộc cũng là cá, chúng ta thấy nó sống ở nước ngọt được, mà sống nước mặn không được. Chúng ta cũng thấy có những loài sống được nước mặn, nước ngọt. Nó cũng có những cái loài sống được nước mặn, nước ngọt. Như là những loài rùa, chúng ta cũng thấy được có những cái loài sống được nước mặn, sống được nước ngọt. Nên nhiều khi chỉ biết rằng Đức Phật khi nói về cái đức tính của biển, nó chỉ là một loại nước mà khi mà trong con sông nó đổ vào biển thì nó đều được hòa thành nước biển. Nước biển nó bị mặn thôi. Các con sông thì chúng ta thấy nó có cái tính chất của các con sông thì nó có những cái sông mà ta gọi là mồi phù sa, cái màu này màu kia. Phù sa có loại sông nó phù sa trắng, sông hồng, chúng ta gọi là sông hồng. Hoặc là những cái phù sa của những con sông đó, khi mà đổ ra biển cả thì đổ cái dòng sông nó đổ nước vào liên tục như vậy, nhưng mà ra biển rồi thì nó chỉ có một vị bị mặn thôi. Thì khi chúng ta hiểu được đó, đây là một hình ảnh nói đến cái sự tích lũy, nói về cái sự thật mà qua nhiều cái thời đại, qua nhiều cái thời kỳ, qua nhiều cái địa đại, qua nhiều cái thanh loại của chúng ta, nhưng mà biển nó chỉ một vị bị mặn mà thôi. Thành ra nhiều khi quý vị thấy rằng con người chúng ta mà khi mà hiểu được như vậy thì thấy rằng ở trong cái biển đó nó có một cái ở đây nó là trùng trùng nhân viên tương tác, nghĩa là có nhiều cái nguyên nhân mà ở đây thì thấy rằng những cái loài mà bị tập ở trong biển nó sống trong biển và nó sống trong biển mà ở trong biển như vậy đó, thì nó tồn tại được thì chúng ta phải nói rằng đó là một cái điều mà trong Phật giáo và cái nghiệp mà cho những chúng sanh nó sống tồn tại ở trong nước biển, nước sông, hoặc là mình sống ở trên hư không. Nên cái tưởng cũng như thấy rằng con người chúng ta đó thì sanh ra đó là mình cứ có thể thường nói được lục đại thiên khởi, có đất nước lửa gió có thức có được không, thì chỗ nào có lục đại thiên khởi đó thì chỗ đó có chúng sanh. Và chúng ta thấy nước và nước biển nó có một cái gì đó chỉ mặn mà thôi, chỉ mặn của muối. Nhưng mà thật sự đó thì ở đây á, trong cái chánh pháp của Đức Phật nó có một gì là gì giải thoát. Để nói về giống như là biển nó có những con sông đổ vô biển, nhưng mà trong cái hình ảnh của tỳ khưu nó có một hình ảnh vậy thôi chứ nó cũng được ví dụ như biển vậy đó. Ở bốn giai cấp, như là bốn giai cấp, giai cấp Bà La Môn, cấp Sắc Lê Lị, giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Chi Đà La, bốn cái giai cấp đó. Nhưng mà khi xuất gia vào cái giáo pháp của Đức Phật thì được gọi là tỳ khưu thôi. chứ không có nói thì cô này là vua, thì cô này là Tát Đại Lị, thì cô này là Chiên Đà La, thì cô này là Cụ Đà La, không có. Dùng cái từ là thích khú, thì cái từ thích khú nó có ba cái nghĩa là bốn ma hạ thì tích cực, cái nghĩa là tất cả những thi tu nó đều có cái nghĩa đồng với nhau là bốn ma phá hạ thì tích cực. Nên khi mà Đức Phật ngày nói về hình ảnh ví dụ biển, chúng ta thấy trong ba sáng cái biển có nhiều hình ảnh ví dụ biển, cái nghĩa là đối với Diệt Tăng ấy, nghĩa là ở đời có thể làm vua, có thể làm thầy cúng, có thể làm người buôn bán, có thể làm người hốt nát, nó không. Nhưng mà khi được xuất gia đó, được Diệt Tăng là do làm đệ xuất gia trở thành vị thi cô đó, thì về chỉ gọi là thích khú mà thôi, chứ không có phân biệt, không có phân biệt là thích khú này là vua chúa hay thích khú này là thách đến người em, thích khú này hoàn là một không còn. Nên chúng ta thấy rằng ở biển nó có nhiều con sông đổ vào biển, nhưng mà nó chỉ có một vị là một vị mặn thôi. Rồi trong cái giai cấp đó, thì ở đời người ta phân biệt như vậy, nhưng mà vào trong con đường tu đó thì các cái giai cấp đó đều bỏ hết, dùng cái từ gọi là thích khú thôi. Cái từ thì cô lên rồi trong tất cả cái người tu đó chỉ hướng đến cái sự giác ngộ nên Đức Phật nào biển nó có cùng một chiếc chỉ mạnh mà thôi. Thì cái người tu đó khi mà họ tu đó, thì họ thì cái phương pháp nào tu thân quán niệm xứ, thọ quán tâm quán niệm xứ thì pháp quán niệm xứ chứng ngộ chỉ có chứng ngộ niết bàn mà thôi, chỉ có một vị là bị giải thoát thôi, giải thoát ra khỏi cái sự thanh tử luân hồi, giải thoát ra những cái sự chấp thủ sai lầm, những cái sự hôn hợp sai lầm, những cái sự chấp thủ sai lầm, nó chỉ có một vị là vị giải thoát, giải thoát ra khỏi sự đau khổ mà thôi. Thành nó có chúng ta thấy rằng biển nó có một biển mặn, nhưng mà ở đây là ở trong giáo pháp Đức Phật tất cả thì cô xuất gia tổng có một cái vị được một cái danh xưng là thi cô, bỏ hết tất cả những cái giai cấp vua chúa Tát Đại Lị Bà La Môn hay là hốt rác quét thân gì, khi mà đi tu là không còn cái giai cấp khác nữa, mà chỉ có một cái giai cấp là tà môn thiết cứu vô ma phá ác thôi. Tất cả những vị tu đó đi vào trong giáo pháp này chỉ cũng là một cái phẩm tự vô ma phá ác thôi. Thì chúng ta thấy rằng biển nó có một chỉ là chỉ dạy chỉ mạnh, trong giáo pháp của Đức Phật là chỉ là dạy giải thoát, trong hàng tăng chúng có một chỉ là đồng đẳng, một chỉ là đồng đẳng, nhưng mà thực ra tất cả đều đồng đẳng với nhau, đồng chiều gọi là thiết cứu hết. Rồi nhưng mà trong cái hàng lữ của tăng lữ thì chúng ta biết rằng Đức Phật hãy dùng cái từ là thích khú là cái từ chung cho tất cả các cái vị tỳ khu, dù là chúng ta thấy bây giờ đó nước nào nhưng mà khi mà là xuất gia đó họ chỉ có cái gọi là xuất gia tỳ khu. Thật sự cái người xuất gia đó là Đức Phật là bố ma phải ai chỉ có thất thực hay là xuất tiền não gia, xuất thế xuất gia, xuất tam giới gia, có nghĩa là xuất cái thế tục gia hay là tiền não gia, tam giới gia, nghĩa là mình ra khỏi những cái căn nhà này do cái điều kiện tục gia để mình san bỏ những cái chấp thủ sai lầm, cái dục thủ ta như thế này thế kia, hay là kiến thủ ta có trí tuệ như thế này thế kia, ngã chấp thủ ta là cái người vua chúa hay là người giàu sang quý phái như thế này thế kia, như vậy thì những cái chấp thủ sai lầm là được từ bỏ. Khi mà xuất gia vào trong giáo pháp Đức Phật được phân biệt là như vậy, được gọi chung là như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với biển có một vị mặn, một vị mặn là thôi, thì trong giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị là vị giải thoát mà thôi, trong hàng tăng chúng có một vị là vị đồng đẳng mà thôi, nên gọi là tăng là gọi chung vô. Rồi trong đó chia ra hai cái loại tăng là thắng thánh tăng và pháp tăng. Trong cái thánh tăng đó có thể là những vị Tát Đại Lị cũng các thánh tăng, vị Bà La Môn của các thánh tăng, những vị Thiên Cương Vương của các thánh tăng, những vị Chiên Đà La, những giai đoạn thấp hèn của những các thánh tăng, có nghĩa là đủ duyên lành và đắc đủ cái phước duyên, đủ cái hạnh nguyện, đủ cái pháp thì bị tiến bộ trở thành thánh A La Hán. Thì chúng ta thấy rằng trong giáo pháp của Đức Phật, nếu còn nghe nói về biển thì nghe nói về giáo pháp của Đức Phật có một vị giải thoát, tăng chúng có một vị là vị đồng đẳng với nhau như vậy. Nên khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật nó có một cái điểm đặc biệt đối với tất cả những cái người khác thì không có giống như là trong cái giáo pháp của Đức Phật. Ví dụ quý vị thấy rằng nó có nhiều người ta đào tạo cái giai cấp này giai cấp kia, những cái tình học này học kia, còn đối với Đức Phật thì ở trong cái người xuất gia thì có pháp học với pháp hành. Nếu mình ra pháp học thì mình học tam tạng, không thể phát hành lệnh là mình thành điểm tứ, cố điểm tứ mà thì chỉ liên quan. Thì khi mình chọn như vậy đó thì mình làm cho nó hiển lộ cái pháp mà của Bậc Thánh cũng như là cái pháp giác ngộ giải thoát ở trong đó, không chỉ để cái gì giải thoát. Thì khi mà chúng ta làm cho cái chánh pháp nó hiển lộ đó thì chúng ta thấy được cái sự thật, cái sự thật của các pháp mà mình hiểu các pháp ở đây đó. Mình gọi chung là pháp, là có pháp pháp chân đế, pháp tục đế, pháp chân đế, pháp tục đế. Ví dụ chúng ta thấy tục đế là cái gì mà ta đặt để kêu gọi, ta kêu gọi thì người phát có tên, cái tên kêu gọi, cái ngôn ngữ kêu gọi nó khác nhau. Ví dụ người Việt Nam kêu biển, nhưng mà người Anh, người Pháp, người Đức, người Tây Nha, họ có tiếng mẹ đẻ riêng để họ gọi cho biển. Nhưng mà ở biển được tên gọi nhiều thứ như vậy, nhưng mà nước biển chỉ có một vị là biển mặn là thôi. Nên khi mà người ta dùng cái từ ngữ thì có khác nhau như vậy, nhưng mà thật sự nước biển nó không bị mặn mà thôi. Dù mình có dùng cái từ ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì đó để mình tập, mình kêu gọi, cái đó là cái ngôn ngữ được chế định theo cái địa phương ngữ, theo cái dân tộc tính mà mình gọi Anh ngữ hay Pháp ngữ hay là Hán ngữ hay là Việt ngữ, mình gọi như vậy. Nhưng mà thật sự thì biển chỉ có một vị mặn mà thôi. Thì bây giờ nước nào á gọi biển bằng cái từ ngữ, nhưng mà ý nghĩa của biển nó chỉ có một vị vị mặn. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái pháp luật thế, được con người đặt để để kêu gọi, nhưng cái sự thật của nó là chân đế, là sự thật đấy, thì nó có một cái nghĩa, một cái pháp như vậy thôi. Nên thì tôi chỉ thấy rằng cái ngôn ngữ để nêu lên cái pháp, cái nghĩa để mình dùng cái kiến tài. Nên thì tôi chỉ thấy có bốn vô ngày dạy, là pháp vô ngày dạy, nghĩa vô ngày dạy, ngữ vô ngày dạy, và nghĩa pháp vô ngày dạy. Thì cái ngôn ngữ đó mình hiểu cái nghĩa phương ngữ để trình bày cái pháp có cái nghĩa đó. Nhưng mà mình hiểu được cái nghĩa cái pháp đó rồi đó, thì mình thấy ở cái ngôn ngữ đó dùng là cái ngôn ngữ còn hạn chế, còn cái nghĩa của nó là cái pháp của nó là ví dụ như cái nghĩa của nó, cái nghĩa của pháp nó là cái điểm mạnh. Thì mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cái đó là cái pháp, cái đó là cái nghĩa, cái đó là cái ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ chế định được cái phương ngữ, được loài người dùng nhiều ngôn ngữ, nhưng mà cái thực chất của nó thì nước biển chỉ có một vị mặn là thôi. Thì cũng như vậy, trong giáo pháp của Đức Phật có một vị là vị giải thoát mà thôi. Tuy là chúng ta hành có nhiều người không hiểu đó, mình hành thân quán niệm tứ cũng để giác ngộ giải thoát, thọ quán tâm quán pháp quán cũng để giác ngộ giải thoát. Tại vì sao? Giải thoát là ra khỏi cái gì? Ra khỏi phiền não. Thì chúng ta có phiền não tham, một người tu thân quán để đoạn từ tham. Một người mà tu thọ quán để từ tham, tu tâm quán để từ tham, tu pháp quán niệm tứ để từ tham. Như vậy á, tham á là cái mầm mống của luân hồi, tu tập cái phương pháp để chúng ta kia để đoạn từ tham. Nên Đức Phật nói rằng pháp của Đức Phật có một vị là vị giải thoát, nước biển có một vị là vị mặn, tam môn có một vị là vị tâm nhất. Nên thì tịch gia tam môn nó là bỏ cái giai cấp của mình, chỉ gọi là thiết khu mà thôi, chỉ gọi là thiết khu mà thôi. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta hiểu được chứ cái nào là cái sự thật đó, thì chúng ta biết được sự thật đó và cái ngôn ngữ để kêu gọi đó, thì chúng ta cũng không có dính mắc làm gì. Nên từ quý vị biết ngày xưa Đức Phật ngày còn ở đời đó, khi mà ngày làm Bồ Tát đó, ngày có những người đệ tử, cái người đệ tử, ví dụ những người đệ tử đó có tên là nghèo quá đi, cái tên nghèo, rồi cái người đệ tử đó mới xin ngày, cái người đổi là cái tên, thì ngài mới kêu là thôi bây giờ đi tìm coi cái tên nào vừa ý thì về nói ngài đặt cho. Thì cái người đệ tử đó đi tìm, đi gặp cái người kia đó, ảnh cái tên khỏe nhưng mà ảnh bệnh hoạn, đây ảnh cứ bệnh hoạn hoài à. Thì cái anh này anh thấy anh này nói là ảnh tên khỏe mà ảnh bệnh hoạn hoài, rồi cái gì đi nữa, ảnh đi tìm nữa thì ảnh kiếm được cái anh kia cái tên giàu, mà tên ảnh giàu mà nghèo không của cải gì đó. Rồi đi tìm thấy cái anh kia, cái tên ảnh là tên sang, cái là người giàu sang thì nói, nhưng mà ảnh cũng bận hàng. Rồi cái tên nó thấy cái anh kia cái tên sống lâu nhưng mà lại chết kiểu. Rồi cuối cùng cái anh này nó thôi, cái tên chỉ là cái tên thôi, cái tên nghèo chứ không phải là mình nghèo. Cái tên nghèo nhưng mà không phải là mình nghèo, tại vì cái tên là người ta đặt để cho mình, cha mẹ mình đặt để thôi. Nhưng mà mình không thích cái tên đó, nhưng mà thật sự cái tên nó chỉ là cái tên thôi. Chứ cái tên nó không có làm cho người đó giàu, không là cái người đó sống lâu, không người là cái người đó sang cả. tên chỉ là cái tên gọi mà thôi, chứ cái tên nó không có ảnh hưởng gì. Thành ra quý vị thấy những lúc mà Đức Bồ Tát á, ngày cho những người đệ tử của ngài đi tìm cái tên dưới thì cuối cùng người đệ tử nó thấy được không phải cái tên gọi chỉ là tên gọi thôi, cha mẹ chúng ta đặt chúng ta cái tên, nhưng mà thật chung tự chúng ta có cái gì, có cái danh là thật, có cái thân và tâm đó, đó là cái chữ thật. Cái tên gọi chỉ là tên gọi để đặt cho cái danh là thật đó, một cái tên gọi nên chúng ta tưởng tượng chúng ta gọi, chúng ta nói rằng cái tâm là tâm tham đó, đó là cái tên gọi chỉ cho cái thuộc tính này có cái tính dính mắt, mình gọi là tâm tham. Tâm sân có một cái thuộc tính là nó hủy hoại, nên khi một người nào có cái tâm mà bị hại đó thì mình gọi là tâm sân. Tâm ti có cái trạng thái là mê mờ, khi mình có trạng thái mê mờ thì mình gọi là tâm ti. Thì cái tên gọi nó cũng là trên trên thôi quý vị, nên từ quý vị biết được như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy được thì cái gì mà Đức Phật nói rằng có một cái gì giải thoát, một cái sự thật là chân đế. Còn khi đánh hóa đến thực tế đó là một cái sự đặc thể, cái tên gọi để mà mình kêu với nhau, mình xưng hô với nhau để mình biết được người này thích Mỹ, thích Hồng, thích Nga, nhưng mà người này cũng là người nữ, tất cả người nữ được đặt tên khác nhau. Nhưng mà bản chất của sắc pháp á thì sắc nữ tính đó là cái trạng thái của thế giới, thì sắc nam tính là trạng thái của nam tính. Thì khi mà đến 27 sắc pháp á, ví dụ như mình thấy đất nước lửa gió thì trong cái người nam á thì cũng có đất là gì, cứng hay mềm, lửa là cái gì, nóng hay lạnh, gió là cái gì, là căng phòng hay rộng, nước là chảy ra hay quấn lại. Tất cả những người nam thì nữ này đều có sắc tứ đại là đất nước lửa gió. Rồi những cái người nam nữ này có sắc thần kinh như là con mắt, thần kinh nhãn, lỗ tai thần kinh nhĩ, lỗ mũi thần kinh thị, miệng là thần kinh thiệt, thần kinh lưỡi, thân là thần kinh thân, sắc giống thân. Như vậy thì khi mà nói đến những cái sắc này đó thì nam nữ, trâu chó mèo gà gì thì nó cũng giống nhau hết, nó đều cảm nhận được cái mắt thì nó nhìn cảnh sắc, tai cái cảnh tinh, mũi với cảnh trí, miệng với cảnh vị, thân với cảnh xúc thì cảnh sắc. Thì tất cả chúng ta lên đời này nó có một cái chuyện giống nhau, đó là tâm thì luôn biết cảnh, tâm là luôn biết cảnh. Nên khi mình nói đó là chúng sanh đó thì chúng sanh là cái gì, chúng sanh có tâm, và tâm là cái gì, là tâm là biết cảnh. Nên khi một người mà nói đến tu tâm đó, thì mình phải hiểu rằng mình mắt mình nhìn cái cảnh nó không tham, không sân, không si, đó là cái người có tu tâm. Thì còn nếu mà mình mắt mình nhìn mình còn có tham sân si á, mình nói tu tâm là không có đúng. Học nhận thức được tu học với động từ tham, động từ sân, động từ si. Rồi cái tâm dĩ thức cũng vậy, tâm dĩ thức cũng vậy, tâm thiệt thức cũng vậy, tâm thanh thức cũng vậy, tâm dĩ thức cũng vậy, phải động từ những gì nào. Thì cái đó là cái sự tu tập của Bậc Thánh. Nên khi chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đang nói rằng chánh pháp của Đức Phật nó có một gì, là một gì giải thoát, thì có một gì là gì mạnh. Thì khi mình hiểu rằng giải thoát này là tất cả những người mà tu học rồi đó thì thấy giải thoát là từ tham. Tham là một cái từ chính mắt, mà khi chính mắt cho đến từ tài tham. Nên bây giờ mình tu tập để bỏ tham. Còn nếu mình tu tập mà mình không bỏ tham đó thì mình sẽ không có biết được cái gì của Đức Phật này nói. Hôm nay chúng tôi tình cờ chúng tôi có nghe được một cái băng đĩa, mà bị chia tan tháng một cái đứa bé này, tháng đứa bé này mà nghe là một đứa bé thì thật sự mà chịu được chứ, là do cái sự luân hồi mà thôi. Đứa bé này có nghĩa là ai cho đồ dai thì nó nhận, nhưng mà đồ mặn thì không nhận. Đứa bé này học kinh thì nó mau phụ, đứa bé này còn phải tính thật thà, đứa bé này là nó không có giỡn đùa, mà cái vị này nêu ra giống như là đứa bé là bị a la hán vậy. Thì chúng tôi ngồi chúng tôi nghe cái băng đĩa này thì thật sự nếu mà để mà mình khích lệ trên đường thử thì cũng nên hiểu, nên nói qua cái tính cách là cái vị luân hồi. Nhưng mà thật sự cái sự luân hồi đó mà nhiều khi vị này kể cái đứa bé nó được như vậy thì chúng tôi ngồi chúng tôi cũng suy nghĩ là chi tiết á. Chúng tôi nói đứa bé này có tà kiến, đứa bé này có tham ái, đứa bé này có ngã mạn. Chúng tôi kể một hồi trong tâm chúng tôi vậy đó. Tại sao? Vì nếu mà đứa bé này nó kiếp này mà nó có cái tai kiếp mà nó hiểu không đúng á, vấn đề ăn uống thì nó vẫn tiếp tục phải tái sanh ra cái người. Từ nhỏ nó không phải ăn thực thực bình thường như ai được mà tàn chay. Đó là do cái kiến cũ, mà do cái kiến cũ đó mà nó phải tái sanh, nó không có nghiệp mà vào nghiệp một nhưng mà vẫn sanh làm người thì nó vẫn phải bị luân hồi qua tái sanh. Thì nó có cái sự chấp cũ á thì nó hiểu không đúng. Nếu mà hiểu không đúng như vậy là phải tu tập hoài cho đến lúc mà mình hiểu đúng thì mình được chắc ngồi vậy không. Còn nếu mà không hiểu đúng thì dù mình có tu tập qua những cái lối tu mà Đức Phật dạy giảng dạy về cái lối tu khổ hạnh của ngài đó, ngài nói tới những chiếc ngày tu khổ hạnh cực kỳ khổ hạnh, ngài ăn những cái loại hạt mè súc mà ngài ăn trái táo những cái loại mà ngài ăn cả chiếc như vậy, nhưng mà ngài cho biết là không có được giải thoát. Hay là ngài nói đến những cái lúc mà ngài hạnh hạnh mà gọi là tập tư đó, ngài thấy ai là ngài nhắm mắt hay chạy trong rừng, có những lúc không còn những cây, những cái cây rồi ngài suy nghĩ trước khi chết, ngài suy nghĩ tại sao còn tập thất như vậy, tại sao mình mới sợ người ta như vậy, thì ngày ngày đó ngài là nghĩ đó là một cái tập thiện, nên sau khi ngài từ bỏ ngài không có đỏ vào trong tập khổ cả, ngài tại sao lại làm như vậy nữa. Thì quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật ngài nói như vậy đó, mà nếu Phật tử chúng ta không có hiểu được thì giáo pháp Đức Phật không chỉ giải thoát đó, thì mình thấy cái người này tự mình thần tượng mình thấy quá, cái người này sao còn nhỏ mà ăn uống như vậy, giờ học hành thì thông minh, nhưng cái thông minh đó là do cái sự tích lũy trong sự luân hồi học lại những cái điều mà mình đã học. Ví dụ kiếp trước mình học những bài kinh Đại Bi Định Chú hay Quan Âm Bố Cổ của mẹ rồi, vậy sao mình sanh ra đời là vẫn dễ học thuộc hơn. Nhưng mà mình nên hiểu rằng cái chuyện giải thoát không phải là do mình thuộc những cái bài kinh này, mà mình phải nói rằng giải thoát ra khỏi cái tham, trong cái tham dục hay là cái chiếm hữu hay cái giới chấp hữu hay ngã chấp hữu hay cái dục hữu thì mình gọi là giải thoát. Thế còn nếu mà mình còn dính mắc thì nó không giải thoát. Nên mình thường như thế, ở trong Phật giáo như thế cũng có những cái đứa bé mà từ một nhà sư mà lúc nào cũng đọc bài kinh không ai chắc mà tái sanh trở lại là một đứa bé mà lúc mà mới biết nói là đọc bài kinh đó, mà kinh rất là dài, nghĩa là câu cả nửa tiếng đồng hồ vậy. Nhưng mà thời gian sau đứa bé đó đây có vợ có con, sau lớn lên có vợ con cũng không có tu hành pháp kiếp này. Khi tăng để ý mà đứa bé nó tu không, mà thấy đứa bé nó hoàn toàn không có tu. Sau này đứa bé từ nhỏ học đọc tam tạng, quên đọc được cái bài kinh không ai chắc, một thời gian sau học hành là sao quên đi, rồi sau này có vợ có con chứ không có tu tập nữa. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói rằng cái kiếp luân hồi có nhiều khi á, mình sanh ra một cái cảnh sợ nào đó, nhiều người tu thuận lợi mình tu, nhưng mà tại những lúc mình sanh qua những thứ đó không có người tu, dù mình sanh nó còn nhỏ mình có đọc được những bài kinh đó, nhưng mà lớn lên á mình lại tiếp tục theo cái trần cảnh, những cái gì mà người đời họ sống như thế nào thì sống như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những kiếp đó nó vẫn là do những cái chuyện luân hồi mang lại chúng ta những cái sự tích tập những cái nghiệp mới nữa. Có những nghiệp cũ chúng ta quân tập trở lại, có những nghiệp mới chúng ta tiếp tục gia tăng nữa. Thành nên nhiều khi chúng ta hiểu rằng đối với Phật giáo Nguyên Thủy có một cái chỉ giải thoát là gì? Cái người mà luân hồi còn luân hồi không có giải thoát, người nào giải thoát là người không có luân hồi. Nên đó, chúng ta phải khẳng định như vậy để chúng ta không nhìn nhận sai. Có nhiều khi chúng ta thấy đứa bé nó chỉ làm như vậy do cái mảnh lịch từ kiếp trước nó là một kiểu hạ tượng nào đó, nhưng mà do cái tư cách khác nó tiếp tục tái sanh trở lại nữa. Nhưng mà có những cái tư cách đó, nhưng mà cái tư cách nó không phải là cái tư cách của bậc thánh, vì bậc thánh là thấy được những cái tư cách cũ nên các bậc thánh là giải thoát, như là bậc tu được quần thì không có luân hồi cũ khổ cảnh do cái tà kiến tạo từ cho cái bản ý tạo từ. Nhưng mà nếu mà không phải vì thánh thì những cái phiền não kia nó vẫn còn như có thể là do một cái kiếp nào tái sanh mà tu tập thì cái tâm thiện của mình nó có nhiều, nhưng mà chưa có đủ khả năng để chứng đắc đạo quả, mà phải chứng đắc đạo quả đó thì chúng ta phải thật sự tu thiền quán để quan thấy cái ngũ uẩn này, thì sắc uẩn mà chúng ta chấp chặt á bằng hình thức nào, nghĩa là chúng ta ăn uống bằng hình thức nào, chúng ta chấp chặt bằng hình thức nào, thì cái sắc uẩn kiếp nào chúng ta sanh nó lại làm cái lời giải dịch mà chúng ta tiếp tục phụ hưởng những cái vật chất mà chúng ta thích, chúng ta ăn uống những loại đó. Nên quý vị thấy có những loài đó ăn làm bò, ăn cỏ, ăn tính làm cừu, làm dê, làm những cái loài mà ăn những cái lá đặc biệt, chúng ta thấy như là còn cấu trúc là ăn thì lá cà bọc vàng, mà cái lá cà bọc vàng rất là độc quý vị, nhưng mà cấu trúc là có một cái tế bào trong người là quá giải được độc tố này, độc tố này nó trở thành cái vật của nó ăn thì nó không chết, còn cấu trúc nó ăn cái loài lá cà bọc vàng được, nhưng mà loài khác thì ăn không được. Nên chúng ta mới thấy rằng tại sao có những loài nó có một cái sự thụ hưởng cái sự sống của nó với một cái vật nào là riêng biệt thôi, một cái loài riêng biệt. Nhưng mà chúng ta nhìn vào con người chúng ta, nếu mà chúng ta sống theo Đức Phật và theo khoa học á, thì con người chúng ta nó cấu tạo thân người chúng ta phải có nhiều dưỡng chất chứ không phải là đơn thuần một loại dưỡng chất. Nên như vậy cái sắc con người chúng ta cũng có sắc nè, cũng có mangê, cũng có vitamin C, A, B, D, nó nhiều loại để chúng ta tồn tại. nếu mà con người của chúng ta nó mà chúng ta ăn một loại vật thực nào mà bị thiếu thì chúng ta gọi là suy dinh dưỡng, thiếu chất. Nên là chúng ta hiểu mà cái con người chúng ta cấu tạo như vậy đó, nên khi mình hiểu đúng cái sự thật đó, mà Đức Phật ngày cũng hiểu đúng sự thật. Nên khi mà ngày dài đi ăn đi thức thực mà ăn, nghĩa là người ta cho cái gì ăn cái đó. À, nên quý vị thấy một vị hạnh nó mà nhiều khi chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ, thật sự ngày nào mà đi ăn đi thức thực mà ăn, thì mình đi ăn là người ta nấu nhiều loại vật thực, à, mình ăn uống nó không có thiếu chất. Còn khi mà mình ăn uống ở nhà mình á, nếu người nào thích ăn ngọt thì họ nấu gì ngọt, họ thích ăn chua thì nấu gì chua, thích ăn béo thì họ nấu gì béo. Nhưng mà mình đi vật thực mình ăn thì nó lại không phải là do mình thích, mà cái vật thực đó người ta làm với nhiều cái gia đình ta ăn uống như vậy thì mình đi vật thực mình sẽ có được cái vật thực của mình ăn. Mà mình không có bị bởi quý vị thấy con người của mình có những cái điểm mà nó có lạ như vậy nè. Ví dụ mà nhiều khi mình nói cái gì người kèm béo á, vì là trên thời mình thiếu béo. Nhưng mà không phải, Đức Phật là cái nghiệp. Cái nghiệp là cái người sanh ra mập quá, cái người mập quá mập đi. À, cái đó là cái tướng xấu. À, nhưng mà cái người này thích ăn béo, à, chứ không phải là cái người là thiếu béo. À, mà chúng ta thường thường chúng ta cứ suy nghĩ không đúng á, mà chúng ta không suy nghĩ nó thích được theo cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta suy nghĩ là tiêu cực chứ. Ví dụ một người mà họ thích ăn béo, họ mập quá nhưng mà họ thích ăn béo, mình nghĩ là người thiếu béo, nhưng mà thật sự không phải. Do cái nhiệt đó khiến cho người sanh ra làm cái người gọi là cái tướng không có tốt, nó mập quá đi là cái tướng không có tốt, à, hoặc là cái người ốm quá đi, ốm quá cái tướng không tốt. Bởi vì Phật nói cái người mà ốm quá cũng không phải là tướng tốt, mà mập quá cũng không phải là tướng tốt, mà cao quá cũng không phải là tướng tốt, mà lùn quá cũng không phải là tướng tốt. Một người có tướng tốt là cái tướng là hài hòa giữa cái cơ thể ta, không quá mập, không quá ốm, không quá cao, không quá lùn. Nên quý vị thấy quý vị nhiều khi quý vị coi chúng tôi có những lúc mà chúng tôi coi những người cao nhất thế giới đó, à, tới 2 mét mấy, nhưng quý vị thấy những người là yếu siêu à. À, lúc nào cái người đó sống thấy nó đi phải chống gậy, thấy sống được bao lâu á, thì mình thấy rõ ràng Đức Phật hay nói những người cao quá không phải là người có bước đúng rồi. À, mình thấy những người cao quá và theo khoa học là họ nói rằng rối loạn canxi mà họ sanh ra họ cao nhiều. Là cái người mà khoa học nói rối loạn canxi nó sanh ra lùn, là cái người thấp nhất á, cái lúc mà chúng tôi coi cái người cao nhất á thì đứng cao và cao nhất, người thấp nhất đứng bằng cái bánh chè của người cao nhất là thôi. À, cái người mà thấp nhất đó mới có 4-5 tấc gì đó, à, còn cái người cao nhất là đến 2 tấc mấy, là cái người này chỉ đứng dưới cái bánh chè của cái người kia. À, và nếu quý vị thấy nếu theo khoa học á thì cái anh này ảnh bị thấp thì lùn nhất á cũng bị rối loạn canxi, và cái anh cao nhất á cũng bị rối loạn canxi, rồi cái anh mập nhất á anh cũng rối loạn cái chất gì trong người của anh, rồi cái anh ốm nhất á thì khoa học cũng nói là rối loạn. Nhưng mà trong Phật giáo chỉ nói một điều thôi là cái nhiệt của anh, và cái nhiệt của anh nó khiến cho anh ốm và anh lại ăn không thích ăn đồ béo nên anh ốm nhom nhất. À, nên bây giờ quý vị thấy có nhiều điều mà trong xã hội cũng rất là lạ để mà mình tìm hiểu đó. À, thì thành năm khi mà mình tìm hiểu được sự thật đó, nếu người nào không đúng sự thật đó, à, nó có một cái điểm rất là đặc biệt là người đã phát hiện được những người không sai sự thật, nên cái chúng ta sự thật mang lại cái đau khổ cho người đó, mình gọi là người đã chưa được giải thoát. Nó không giống như là nước biển, à, nước biển có một vị mặn là thôi. Còn nếu mình thắc mắc tại sao biển có vị mặn, à, thì biển nó mặn là mặn thôi, chứ không thể nào nói là mình nói ở dưới biển nó có cái núi muối. Bây giờ nước nó vô thì muối nó tan ra nó mặn, mình không thể nào nói như vậy đó. Thành ra chúng ta thấy nó ở trên thế gian này có một cái điểm mà rất là lạ lùng là mình không có thể nào hiểu được. À, người ta nói rằng cái địa đại này đó, nước nó còn 3/4 cái đất. À, chính vì như vậy đó, biển là cái phần 3/4, và nhờ cái ánh sáng nó rọi lên biển, và biển nó bốc hơi đó, nó trở thành mây thì nó đóng thành những cái núi tuyết. Những nước tiết đó nó phóng thành hai cực nam cực bắc cực, rồi những cái nước tiết đó phóng và tan trở thành nước nó chảy xuống thành những cái khe, những túi nhỏ này trở thành con sông, sông nó đổ ra biển thì nó trở lại cái vị mặn của biển. À, bây giờ chúng ta thấy thì đó là một cái quy trình mà mình là cái người mà có trí đó, mình thấy cái điều đó nó không có gì là không có phù hợp. À, nó là cái vận hành từ nước biển, rồi nó bốc hơi lên. À, nó lập thanh lọc lại cái nước ngọt, rồi nó tan trong không gian này, từ trong không gian này nó tụ lại những cái vùng cao, nó trở thành những cái lỏng, rồi nó trở thành tuyết đóng, rồi nó trở thành tuyết nó tan ra, trở thành túi ở trên đầu nguồn, trên những cái đỉnh núi nên người ta mới sống được trên những cái vùng cao nguyên không có sông, nhưng mà chính nước biển là đóng lại thành thành trên những cái đỉnh núi, nó trở thành băng tuyết, băng tuyết nó tan trở thành những cái dòng suối, và nước biển nó trở thành rót hơi lên trở thành mây mưa, và nó cứ quanh 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 như vậy. Nó cũng có một cái vị mặn, nước biển nó lên theo cái chu kỳ nó đổ xuống biển, nó chỉ là vị mặn mà thôi. Thì cái sự luân hồi của chúng ta nó có một cái vị nó giống như là nước biển vậy. Là chúng ta có cái nghiệp luân hồi, có cái tiền ảo luân hồi, có cái quả luân hồi. Đó là chúng ta nói đến cái sự vận hành của chúng ta. Chúng ta có thể biến hóa thành giống như là nước biển nó trở thành, nó bốc hơi trở thành mây, mây là thành mưa, thành mưa là thành nhất tiết đóng trên đầu đỉnh núi, từ đỉnh núi nó tan tiết trở thành nước ngọt, nước ngọt nó chảy lên những cái túi nuôi giãn dần về cuối cùng đổ nó biển cả. Thì con người chúng ta đó, từ cái tiết luân hồi này đến cái nõn thanh, hai thanh, tập thanh, quá thanh, nhưng mà dùng chung cái từ là luân hồi thôi. Luân hồi đó thì được Đức Phật ngày nói đến cái tiền đạo luân hồi, luân hồi và quả luân hồi. Khi mà chúng ta hiểu được những cái sự thật đó, giống như là biển nó có một bị mặn là thôi, thì khi mà chúng ta hiểu ai đó thì chúng ta sẽ không có thể nói giác ngộ giải thoát được. Nên quý vị thấy những người mà họ hiểu ai đó, họ nghĩ là có thượng đế thánh linh tạo linh hồn của mình, họ cầu nguyện thượng đế thánh linh, nhưng mà họ cầu nguyện họ cũng không bao giờ do cái sự cầu nguyện đó mà họ giải thoát, không phải thần linh không có làm cho họ giải thoát được. Nên quý vị thấy mà Đức Phật ngày nay Phật chỉ có một vị bị mặn là Phật giáo có một vị bị giải thoát thôi đó, là giải thoát nó tự mình giải thoát cho mình, chứ không có ai giải thoát cho mình hết. Chúng ta hiểu như vậy đó, có nghĩa là không có ai giải thoát cho mình, thậm chí trong kinh nghiệm của Phật giáo nguyên thủy đó thì quý vị thấy tin đủ giới tích hết, còn tái sanh là con la nữa, nhờ quý vị với Đức Phật là con sanh là con la. Thì tin đủ giới tích không phải là một người tồn tại hoài, mà tin đủ giới tích chẳng qua là những cái hóa thân mà được giống như là nước mà được bỏ trong cái chai nước tích để truyền vào cái tĩnh mạch cho người ta, thì nước này nó dơ bẩn rồi thành nước không cống. Có những lúc mà nước đó, được ta tinh luyện thì thành nước tích để truyền vào trong cái tĩnh mạch cho người ta, nước nó trở thành nước cao cấp, nước tuyệt trùng. Nhưng có những lúc đó, nước nó đầy di trùng, có những lúc như vậy. Thì chúng ta thấy con người chúng ta có những lúc chúng ta tái sanh vào những cái chi chủ giải thích, có những lúc chúng ta tái sanh làm những người ăn mày ăn tinh, chúng ta tái sanh vào những cái tâm mà làm cho người ta đau khổ như là ít ne, hoặc là chúng ta tái sanh làm những cái chúng tâm mà chấp cho ta cười, chúng ta ô. Có những lúc mà chúng ta tái sanh là do cái nghiệp mà chúng ta tích lũy, cũng như chúng ta thấy cuộc đời chúng ta giống như là những lúc mà chúng ta thấy nghề nào mà buôn bán được thì chúng ta cấm là chúng ta buôn bán cái nghề đó. Rồi cái lúc nào đó chúng ta thấy nghề nào mà chúng ta ưa chuộng, chúng ta chọn nghề đó. Ví dụ như có người thì họ nghĩ là cái nghề nghiệp mình làm bác sĩ hay là mình làm thầy thuốc, cái nghề đó thầy giáo đó, nghề đó cao hơn cái trong đời. Còn cái nghề mà đi hốt rác hay là cái nghề chỉ cỏ hay là nghề đi cắt lúa, cái nghề chúng ta không cao được. Thì có những lúc mà chúng ta có cái tư tưởng đó, nhưng mà cái tư tưởng nó có ở trong những cái thời gian mà chúng ta sanh gia đình có ăn có học. Chứ còn nếu mà chúng ta có cái tư tưởng là nhưng mà chúng ta sanh ra gia đình mà nghèo khổ, chúng ta muốn được như vậy đó, thì cha mẹ chúng ta phải là một người chính phấn đấu, một sự phấn đấu cực kỳ mà để chúng ta trở thành những người giặc hay giáo hoặc cái bác sĩ hay kỹ sư, chứ không. Thì cũng như vậy con người chúng ta đó, chúng ta phải tinh luyện cái giặc họ, giọt nước nó trở thành tuyệt trùng, phải giọt nước cất, giọt nước đó nó mang lại cái sự hòa hợp trong cơ thể. Còn những cái giọt nước mà nó nhiều, ô, nhiễm khuẩn quá thì ta không thể nào đem vào làm công việc ra được, nên người ta loại bỏ ra ngoài trở thành nước dơ bẩn. Thì con người chúng ta đó, khi mà lúc luân hồi thì cái từ luân hồi đó mang lại chúng ta giống như từ túi nhỏ, túi này, túi kia vậy đó, nó cũng giống như vậy, nhưng mà khi mà đổ ra biển thì là chỉ nằm biển mặn là thôi. Thì chúng ta cũng hiểu rằng cái sự luân hồi của chúng ta đó thì chúng ta chưa giải thoát giống như nước biển nó bị mặn, thì chúng ta luân hồi rất là nhiều những cái thân thú. Chúng ta có thể sanh làm thiên chủ đế thích, sanh làm thiên hậu ma vương. Chúng ta thấy Đức Phật ngài tuyên bố như vậy là cái sự luân chuyển của luân hồi, biển nó nuôi muôn loài, nước biển luôn muôn lời là hãy từ cái từ vật ơi lên, hãy lan tỏa lên tâm gian về trở thành những lưới tuyết, từ những tuyết nó mai tan ra, hoặc là từ những cái không khí lạnh trở thành những giọt mưa rớt xuống, rồi tưới mát cho cây cối, cho người đã cứu uống ăn, rồi đã từ là ấm cho cây cối tồn tại. Cái sự vận hành của biển đó, của cái sự vận hành giống như là Đức Phật nói rằng con người chúng ta có một sự vận hành giống như ngày nào đó mà chúng ta được giống như cái vị biển đó, là cái vị giải thoát, thì chúng ta sẽ thấy được cái quy trình sự thật đó, chúng ta tìm hiểu được thì chúng ta sẽ được giác ngộ giải thoát. Thì Đức Phật ngày nói cái điều đó nó không phải do thượng đế thành lên, nên thường thường quý vị thấy rằng nếu mình nghĩ rằng con người của mình nó phải cho thượng đế thành lên, nhưng mà thật sự ra đó quý vị biết trong kinh kể lại là con người mình lúc mình làm ác nghiệp nhiều đó là vua chúa cũng không giúp mình được. Bởi vì quý vị biết rằng trong kinh kể lại là con người của mình chỉ làm ác quá đó. Cái quán khí đó, cái tham sân si của mình nó trở thành những quán khí, trời mưa nó không thuận hòa, không có thuận hòa, nên kiếp của con người đó nó không có thuận hòa như vậy đó, mùa màng thất bại, rồi cái bệnh dịch lan truyền, rồi cái vi nhân đó, nó quậy phá, đó là do tại sao? Nên thường thường con người mà cái đạo đức nó suy đồi đó thì mùa màng nó thất bại, rồi bệnh dịch lan rộng, vi nhân nó phá hoại. Nên thường thường người ta mãi đời ta nói câu gì với người đó nói rằng phải nghe là rồng rồng cạn nước thì ôm được mặt đó, còn thì thời đủ chó gì người nghe là cho nó đó nhà thập cái chuyện leo, cái nghĩa là ta nói rằng những cái điều đó người ta nói đó là do con người mình cái nền tảng đạo đức suy đồi rồi đó, nó khiến cho mình phải gặp những cái sự vất vả. Thì cũng như vậy, khi mà mình hiểu được cái khi mà đi đúng cái quỹ đạo để chính bộ được giác ngộ giải thoát vượt khỏi luân hồi đó, thì mình đi đúng con đường quỹ đạo đó thì mình sẽ đi đúng cái chân lý chính thật đó. Nên Đức Phật ngày ấy nói là pháp của Đức Phật không chỉ giải thoát, trong thanh chúng đó là biết được Đức Phật là Phật giả giác ngộ giải thoát. Đức Phật là bị lương y cho bệnh, biết bệnh cho thuốc. Đức Phật là một cái vị thầy chỉ đường. Đức Phật là vị thầy chỉ đường, chỉ con đường đó cho mình có được thôi. Nên quý vị biết rằng trong cái vị có chỉ mạng, trong chánh pháp Đức Phật có chỉ giải thoát. Thì khi mà chúng ta học Phật pháp cũng vậy đó, chúng ta thấy những cái bài kinh mà Đức Phật nói sâu xa nhất, cái chánh pháp còn bỏ anh cũng hồi chi pháp. Cái chánh pháp mà được Đức Phật chỉ dụ như chiếc bè vậy đó. Người đó đi qua bên kia biển phải nhờ chiếc bè, nhưng mà khi qua biển rồi không thể nào dắt chiếc bè lên dây, không thể nào dắt chiếc bè lên dây, chỉ cái mục đích của chiếc bè để qua kia biển thôi, mục đích thành pháp để dắt nội diện thân thôi, được của Đức Phật đi dắt nội diện thân thôi. Nhưng mà bởi chúng ta thấy rằng cái chánh pháp mà Đức Phật nói đó là gì, là bát chánh đạo thì chỉ trừ kỳ nghèo. Thì bát chánh đạo đó được kéo dí như chiếc bè, một người tu hành được giác ngộ đó họ ngồi chánh pháp thì cũng như là thành tựu bát chánh đạo giống như chiếc bè, nhưng mà qua bên kia bờ rồi cái mục đích của chiếc bè không còn nữa, không thể nào dắt chiếc bè đi nhớ ơn cái chánh pháp và giác ngộ, bây giờ dắt chiếc bè không phải như vậy. Nên Đức Phật nói pháp còn phải bỏ ủng hộ cái gì đó, pháp là gì, đó là bát chánh đạo. Nên thường thường quý vị học ở trong A Di Đà, quý vị thấy rằng cái chân đế đó phải biết bàn, biết rằng cái tâm và tâm sở hay là tâm chi tế của cái chân đế, vậy là cái chân đế hữu vi, chân đế hữu vi nên tâm thủ phát pháp đó là chân đế hữu vi, còn chân đế vô vi là niết bàn. Nên khi mà Đức Phật thầy ví dụ á, cái pháp của Đức Phật có một gì về giải thoát, cho đến pháp mà mình phải bỏ được, pháp phải bỏ là nghĩa là mình tu tập được pháp chánh đạo rồi thì pháp chánh đạo còn trừ gì nào, mục đích của mình là giác ngộ giải thoát giống như là tờ. Mà nếu mà mình nghĩ rằng bây giờ mình phải dắt cái bè này đi theo thì mình nhớ ơn vậy nè, thì cái giác ngộ giải thoát cái giác giác mẹ nè, nên cái này cũng không có phải đúng. Nên Đức Phật này pháp còn phải họ là ý nghĩa cái sự mà tu tập của chúng ta là mục đích là để hết gì não, bây giờ cái mục đích để còn được chuyện nào tâm rồi đó, thì cũng giống như đi cái chiếc bè quán chi biển đó, thì biết được cái bè này là đi quán chi biển thôi. Bây giờ người nào đó mà làm đúng được hết đó là biết được cái chiếc bè, cái chiếc bè đi quán chi biển thôi. Mục đích của pháp chánh đạo để còn được chuyện nào, và khi tiền não hết rồi đó thì cái mục đích của bác chính đạo xong rồi. Nên đó, chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cái nói rằng pháp có một gì là gì chắc một vậy thôi. Nên người thường như thế bác chính đạo là gì, có nhiều khi mình gọi là mười chi, từ từ chánh trí, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, chánh trí và chánh giải thoát. Có nghĩa là cái sự hiểu đúng, cái mục đích của chánh trí đó là nói đến cái sự mà giác ngộ, cái chánh pháp đầy đủ, rồi cái chánh giải thoát. Giải thoát là giống như là một cái bè, mục đích của nó là qua bên kia xong rồi. Thì cái người đã giữ được mục đích cái bè qua bên kia xong rồi thì không thể nào mà nói làm gì nhớ ơn cái bè, cứ dắt cái bè đi hoài đến bên kia bờ và cái bè được bỏ lại bên kia bờ biển rồi. Thì cái chánh pháp nó cũng giống như vậy, bởi vì cái chánh kiến, cái tư duy, cái ngữ, cái nghiệp, cái mạng, cái tánh, cái niệm, cái định, chánh trí, chánh giải thoát. Chánh trí là hiểu đúng cái sự thật của pháp là gì, cái pháp này là một gì giải thoát. Còn cái chánh pháp của Đức Phật ấy, là mục đích là giống như chiếc xe đi qua chi biển mà hãy qua bên chi biển là thôi. Nên thường thường quý vị biết rằng học Phật pháp là một cái cách họ thì cái lời dạy của Phật là đạo tư, là ấn thiên nhân tư, là thầy của tam giới, là vấn mình vấn đại trí tuệ là thấy được sự thật này. Nên khi mà chúng ta thấy một người mà còn luân hồi đó, theo Phật giáo nguyên thủy là còn luân hồi, thì người này chưa đạt đạo quả của rồi. Thì còn luân hồi nghĩa là mình còn luân hồi cái tu đầu quần, nó là không có luân hồi quả lý là, mà cái vị tu đầu quần là không có thành phẩm ổn định hạt nào cái điều quý thức thật. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái vị thánh tu đầu quần là luân hồi thì không bao giờ tôn thờ một cái tôn giáo sai. Nên quý vị thấy rằng một cái thánh tu đầu quần nó là vị là chỉ tôn thờ đúng Đức Phật, chánh pháp và chư tăng thôi. Nên cái đặc biệt của vị tu đầu quần có luân hồi, một vị thì không bao giờ mà nhận cái tà tư ngoại đạo để mà làm thầy, không bao giờ có. Không gì có vấn đề này. Nên quý vị đừng nghĩ rằng một cái người nào thanh ra mà mình thấy lên đọc lên bóng mà nói nhăn nói cùi mà mình cho là Phật thánh, nó nói vấn đề Phật thánh là có cái chánh trí, không có hoài nghi, biết được Phật pháp tăng chứ không có thể nào biết lỡ được. Nên cái người đó thanh ra đó thì họ không bao giờ có đi với lắm thủ. Vậy quý vị biết rằng tại sao mà Phật giáo cũng chỉ nói rằng cái vị tu đồ quần là chỉ cái tài kiến, thì cái tài kiến nó không còn cái kiến thủ. Mà cái chính thủ không còn là vì không bao giờ thay thân tôn thờ những các tôn thờ thay lập, không bao giờ có tôn thờ thay lập. Nên khi mà một cái người có trí được nhìn nhận vào một cái người nào đó mà biết được vị đó là vị thánh, nó còn phải đơn thuần như chúng ta nhìn nhận qua cái người này cái thức như thế này thì chia ra là chúng ta cho biết là cái vị thánh không. Nên là quý vị thấy là Phật giáo nguyên thủy tại sao chỉ thờ một mình Đức Phật, dù cho đến mấy ngàn năm các cái quốc gia chỉ thờ một mình Đức Phật, tại vì nhận diện Đức Phật, hiểu biết Đức Phật và hiểu một cách tường tận, không có sai lầm khi mà tôn thờ lại là tôn thờ của mình Đức Phật. Còn khi người ta đó, người ta tôn thờ nhiều đó, thì người ta nghĩ rằng đúng cái chỗ này còn thật chỗ này còn đúng chỗ kia, nên họ đem tất cả vào chỗ cái tôn thờ của họ. Nên cái tính, cái lòng tin của họ nó tạo thành giao động, thì họ lòng tin của họ không có trí tuệ. Còn khi một người mà tôn thờ chỉ tôn thờ của mình Đức Phật thôi, thì họ biết là Đức Phật là vị đầy đủ trí tuệ, Đức Phật này dạy những cái pháp này và mình tri ân Đức Phật. Còn khi mà mình tôn thờ Đức Phật, mình hiểu được Đức Phật là như vậy, thì khi đó mình tôn thờ Đức Phật, mình chỉ đặt lập tin trọn vẹn, đặt lập tin của mình có trí tuệ. Dù quý vị thấy rằng Phật giáo chỉ không điểm mà tôn thờ mình Đức Phật thôi, nhưng mà không cầu Đức Phật giống như người ta cầu cứu khổ của mẹ. Nên nó Phật giáo cũng chỉ quý vị thấy thờ một mình Đức Phật, biết Đức Phật rất là nhiều, học Đức Phật rất là nhiều, nhưng mà không bao giờ nghĩ là Đức Phật cứu khổ của mẹ. Đức Phật cũng tồn nè. Nên quý vị thấy rằng trong Phật giáo nguyên thủy mà có nhiều người họ nghĩ thì Phật giáo nguyên thủy của tôi nói những câu là dù Đức Phật á, ngài thành Phật chánh đẳng chánh giác, nhưng mà dòng Thích Ca bị du với đu đó phá tài ra Phật vẫn biết. Nhưng mà ngài nghĩ cái nghiệp là tới rồi, chúng sanh sanh ra bạch chết một lần và cái nghiệp đã chín mùi rồi. Nên Đức Phật kể ra không giàu phải lặng nguyên phẩm, giàu phải lặng không gian, tươi năng sâu hướng giác mà sống khỏi bị tự thân, giàu phải lặng nguyên phẩm, giàu phải lặng không gian, tươi năng sâu hướng giác mà Phật nhiệt dễ dàng. Cái nghiệp mà đã chín mùi rồi, cái tử thần đã đến rồi. Bởi vì cái tử thần thì đã tất cả chắc tay thân tình cho mấy cái tay được nào, dầu cho phúc dục không vào làm sao theo hộ, làm sao phúc dục, không thể nào theo hộ cũng không làm việc phúc dục được. Nên khi một người hiểu được cái sự thật đó, của con người á, sanh là tử, sanh là tử, nhưng mà để làm việc lộ cái nhân quả, việc lộ cái Phật trí, việc lộ cái sự thật của giải thoát đó, người là cần phải có một cái hiểu biết theo cái nghiệp lực. Còn cái thân này đó thì còn nghiệp lực còn theo, ngày nào mình không còn cái thân nữa không còn nghiệp lực. Nên quý vị hiểu rằng Đức Phật này nói rằng giống như là đất đó, còn thì cỏ lên, mà nếu không có đất thì không có cỏ. chúng sanh còn danh sắc thì còn nghiệp nó theo, nó tổ quả. Còn chúng sanh mà hết cái danh sắc rồi là không còn nghiệp nữa. Đây là cái điểm sự thật, đây là cái gì giải thoát. Mà mình hiểu được cái gì giải thoát thì mình thấy rằng tại sao Đức Phật nói như vậy? Thì chỉ chính Đức Phật đó là ngày vì chánh hạnh chánh giác rồi, nhưng mà ngài còn bị đau lưng. Thì cái nghiệp của ngài, ngài còn tuy rằng ngài là bị chánh hạnh chánh giác cái thân cuối cùng, nhưng mà cũng biểu lộ cái nghiệp đau lưng, và ngài cũng nói lên những kiếp ngài làm người có phước, ngài tăng ra là làm võ sư, võ sĩ, cái đánh người ta gãy xương tường, gãy xương sống như vậy, nghĩ tại liền như vậy. Bây giờ ngài tuy rằng ngài thành Phật rồi nhưng mà ngài vẫn bị đau nhất, đau nhất như vậy. Thì đó là những cái điều mà ngài nói rằng cái sự luân hồi của chúng ta đó, cái nghiệp chúng ta tạo rất là nhiều, mà nhất là quý vị được nghe cái hậu quả nghiệp đó. Cái hậu quả nghiệp là nó kèm chúng ta đến lúc mà chúng ta đúc cái hơi thở ngũ uẩn là một cái vị chánh đẳng chánh giác, lúc mà tự gọi ngũ uẩn niết bàn đó, thì cái nghiệp nó mới chấm dứt. Đây là cái sự thật. Nên khi mình hiểu được cái sự thật đó, mình thấy rằng mỗi người tạo nghiệp như vậy thì mình có cầu Phật để mình thoát khỏi những cái tai nạn và có được đâu, không có được. Bởi vậy không có được hết. Nên khi mà không có được như vậy đó, thì cái trí tuệ mình càng bình tĩnh hơn, mình tôn tập và không bị người ta lừa dối mình, không bị người ta mạo nhận, mình không có đi sai sai con đường. Thì mình nghĩ rằng con người chỉ thích làm ác, nhưng mà cái nghiệp ác rất là sợ, cái nghiệp ác của nó rất là sợ. Còn bây giờ mình biết cái nghiệp ác không làm, mình biết cái nghiệp ác không làm, cho mình nghĩ rằng cũng không có người nào cứu được cái nghiệp ác của mình. Nên Đức Phật ngày ở đời thì dòng họ của ngài dòng Thích Ca cũng bị vô úy đô la phá tan ra, nhưng mà điều ngài làm đi cái cuộc của ngài là ngài thuyết pháp, ngài giảng đạo, nên những cái người mà dòng Thích Ca đã giữ giới nên vô úy đô la phá mà kéo mình đó, dòng Thích Ca vẫn đúng cái chất mau của cái nó, nhưng mà hoàn toàn không có sát hại người nào hết. Trong khi đó vô úy đô la phá biết được đó, dòng Thích Ca giữ giới mới nói với quân sĩ là dòng Thích Ca không bao giờ dám giết người đâu, những người này giữ giới xuất thân. Nên bây giờ mình quay trở lại mình giết đi, họ bây giờ giết mình hết. Chính vì như vậy nên quý vị thấy rằng chú ý đồ đã phá tàn sát dòng Thích Ca. Nhưng mà khi mà kéo binh về tới nước cũng không về được, đi về thì nghỉ trên bờ sông và bị nước cuốn, nước cuốn những người chết hết. Chú ý đồ đã phá và vào quân lính của chú ý đồ đã phá cũng bị trôi ra biển cả, là một dòng cho ca để thôi bị cuốn cao hết. Nên Đức Phật thấy rằng như là nước lũ và cuốn tôi là mạng của ta vậy đó, một trận nước lũ cũng coi em đề mà tử thần khi đại giáp tay không tịch cho mấy thế tay được nào, dầu cho phúc dục không vào làm sao họ làm sao phúc dục. Nghĩa là tử thần khi đại giáp chân giáp tay giống như là làm mạng của ta vậy đó. Thì những cái người này là tàn tật trong Đức Ca, biết rằng trong Đức Ca ngày xưa đó có tạo cái gì. Bây giờ thì những binh lính của yêu đó phá ngày xưa đó là chỉ con cá đồng con, ngày xưa bây giờ thanh lập người có cái quan tài mà cũng giết dòng Thích Ca. Thì cái đó là cũng là một cái nhân quả. Nhưng mà ngày xưa đó là giết cái nhau phòng phạm nhân, đi chợ giết đó là giết cục thanh. Chúng ta thấy cái điều mà Đức Phật hay nói ngày xưa đó thì giết có thể là mình phạm nhân với phạm nhân giết nhau thôi, nhưng mà sau đi chợ là thì dòng Thích Ca là trở thành cục thanh rất là nhiều, mà những cái người phạm nhân thì giết cục thanh nên trở thành cái nghiệp quả rất là nặng nề. Đây cũng là cái sự thật mà chúng ta gọi là tâm má do má là nghiệp cố nhiên đó. Cái nghiệp nó có cộng nghiệp, không nó giết cha giết mẹ, giết một A-la-hán, giết một thánh, hoặc là giết mắt hoặc giết bao hoặc thánh, đó là những cái ngũ nghịch đại tội. Và cái nghiệp quả này nó là một sự thật. Dù cái Đức Phật ngày ra đời đó, ngài cũng không có thể nào làm khác hơn được. Ví dụ chúng ta thấy rằng vua Thiện Giác bị đánh rút, Đức Phật ngày cũng biết, và vua Thiện Giác là cha của hai vị vua Đà-la. Thì chúng ta thấy rằng khi mà cái nghiệp ác nó chín mùi, là Đức Phật ngày tuyên bố là Đức vua Tất Bốc Thánh bị đất rút đó, thì Đức vua có trốn đi đâu cũng không có thoát khỏi một vị đất rút. Thì chúng ta mới thấy rằng cái nghiệp quả nó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta là người vui chỉ lại, chúng ta sanh làm người có cha mẹ có uy quyền, cái lực có tài sản, chúng ta thương chỉ lại cái uy quyền cái lực của cha mẹ chúng ta, cái uy lực cái tài sản của cha mẹ chúng ta để chúng ta tạo nghiệp ác. Nên sau khi đó chúng ta mới thấy sanh làm người là có nhiều người giàu sang, có con rất kiểu, có người có giàu sang mà con thật bình, có người có giàu sang mà con ngu dốt. Tại vì sao? Vì ngày xưa chúng ta nghĩ lại cái quy quyền hay được cái tài sản đó mà chúng ta tạo cái nghiệp ác, để chính cái nghiệp ác cho chúng ta sanh làm người mà điên khùng hoặc là dốt nát hoặc là cái gì đó không được. Nó có những cái đường hợp mà Đức Phật nói rằng hai á thì chỉ đơn thuần là mình nghe cái từ ngữ thiền nó không chịu nó được hiện chỉ có một vị vị mặn mà thôi. Thì chúng ta hiểu trong cái chánh pháp nó có một gì là như vậy thôi. Cái vị vị thần thì vị vị chánh pháp vậy là giải thoát. Nhưng mà chúng ta hiểu giải thoát ở đây á, nó ở nhiều cái góc độ. Nếu mà đem giảng thì có nhiều cái góc độ để mình giảng. Một là giải thoát về danh và sắc. Danh và sắc nghĩa là giải thoát ra khỏi cái dục thủ, trí thủ, giới tâm thủ và cả nhập thủ. Trong tứ thủ này đó là tiền nhân của cái tiền thảo luân hồi. Và cái người mà giải thoát ra được đó là một cái người hiểu sự thật. Hiểu sự thật của tập pháp là cái thân thể là như vậy. Cái thân thể là như vậy. Và những cái gì ấy, nó nuôi tâm thể là như vậy. Ví dụ chúng ta thấy là con người chúng ta cải thân ấy, thì được tích lũy bằng đất nước lửa gió. Bởi vì trong cái cơ thể chúng ta nước mà chúng ta uống đó thì nước đó từ biển. Bởi vì chúng ta thấy nước biển đó khi mà trở thành nước mưa, trở thành những cái nước mà người ta lấy ra trong sạch thì uống ăn vào cái cơ thể của người ta tạo thành máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, mỡ, nước tiểu hoặc là ốc trong đầu thì những cái điều đó được Phật giáo gọi là nước mà thôi. Nên cái chủ gì thấy một người mà tu phân quán niệm tứ đó, niệm tứ đại đó, tức nước lửa gió đó, thì trong cơ thể mình cái gì gọi là cứng và mềm đó, nó thuộc về địa đại. Cái gì mà chảy ra hay vết lại đó thuộc về vĩ đại. Cái gì nóng hay lạnh đó thuộc về quả đại. Cái gì căng phòng mà lấy động thuộc về phong đại. Nên tất cả những cái gì mà như là hơi thở ra hay thở vô, trong ruột mình trôi, mình tỉnh lắm, thì đều gọi là phong đại hết. Ở ngoài thì gió, cuồng phong, những cái đó là điều là được gọi là nó đồng với cái phong đại. Rồi ở trong thân chúng ta những cái gì cứng hay mềm như là thịt, gân, những cái gì trong cơ thể của mình cứng hay mềm được gọi là địa đại. Thì ở đời địa đại ở ngoài đất và đá, tất cả những gì chúng ta thấy nó cứng hay mềm đều ở chung. Dù chúng ta gọi nó vàng, bạc, ngọc, ngà, đá nào kia, đá thẩm thạch thì trong Phật giáo đều gọi là địa đại hết. Địa đại được phân chia ra ở trong đó, địa đại đó được gọi là kim cương, được gọi là ngọc sapphire, ngọc ma ni, ngọc bảo châu, nhưng mà chất thì có được gọi là cứng hay mềm. Thành ra khi mà cứng hay mềm đó chúng ta thấy rằng những cái điều đó thì phải là phải làm những cái vũ khí để giết người được. Có những cái cây mà cứng, những cái viên đá mà cứng, những cái gì đó cứng người ta làm ra những cái gọi để nổ công phá thân thể của người khác. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái trong sắc pháp nó có sự thật là như vậy. Bây giờ mình giải thoát ra cái sự thật của sắc pháp đó, thì mình nghĩ rằng cái con người của mình có những lúc mà chúng ta còn suy nghĩ mới chỉ biết là con người sanh làm người là khổ hơn cái thiên, sanh làm người phải ăn uống khổ cực, cái tiền mà uống khổ cực như vậy. Nếu mà sanh về cõi trời ăn uống không có cần, không cần phải khổ đi làm lụng, mà do cái phước của mình muốn ăn cái gì có ăn cái đó. Thì thật sự ra cái kiếp làm người của mình ráng làm sao tô tạo và đem tạo phước mà thành lập cái gì. Bởi vì làm người quý vị biết rằng con người của mình ăn mình tạo rất nhiều tội. Có nhiều người họ ăn rồi họ ăn cho mình mạnh khỏe, ăn cho mình dẻo dai sức khỏe, ăn cho mình trẻ đẹp, họ tìm những cái loại vật thực nào mà người ta quảng cáo là được họ ăn họ duy trì cái thân này. Nên quý vị thấy rằng con người của mình nó khác với cái gì. Khi thi cũng ăn mà cái phước báo, còn khi là mình đi tìm mình ăn như vậy nhưng mà mình bị người ta trao trộn, người ta giả mạo, người ta đầu tư vào đó những cái gì đó không có tốt đẹp cho mình ăn. Dù mình muốn ăn những cái vật nó sẽ được đẹp nhưng mà lại không đẹp. Nên chúng ta thấy đó, những cái trường hợp mà người ta giữ thân thể, người ta ăn trái táo thì nghĩ là đủ với dinh dưỡng, nhưng mà cái trái táo thì giờ nó không có đủ dinh dưỡng, có thể ăn thời gian sau bị mất thực chất. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với con người chúng ta đó, cái sự thật mà sắc pháp đó, mà chúng ta gọi là hai sanh nó còn khổ hơn là quá sanh. Mà quá sanh đó, thì trong cái quá sanh nó có hai cái loại quá sanh là quá sanh và khổ cảnh và quá sanh và nhạy cảnh. Mà quá sanh và khổ cảnh là ngã quỷ, quá sanh là khổ cảnh như địa ngục, làm Anula là những chúng sanh này là khổ vì chúng sanh này là chúng sanh khổ. Còn quá sanh là chuyển thiên, quá sanh là phạt thiên, quá sanh vào cái cảnh giới vui. Mà cái cảnh giới đó mình thấy quá sanh đó không giống như hai sanh có cha có mẹ, quá sanh là không có cha có mẹ, mà tự mình do cái phước báo của mình sanh được ở trời. Nên nhiều khi quý vị Phật tử biết mình như cái mình người họ theo cái hướng giáo họ nghĩ là Chúa, Chúa tạo ra mình để cái đó. Nhưng mà thật sự là mình xin hỏi cái thanh niên của trời có cái người nào tạo ra mình không? Có một cái bà mẹ Chúa nào đó ngồi đẻ bên ngoài, như là bây giờ khoa học thống kê đó, nghĩa là một giờ một giây, một giờ giao thừa thôi, cũng có bao nhiêu đứa bé ra đời. Như vậy là nếu mà ở ngoài trời có bà mẹ trời rồi mà ngồi và đẻ thì bà cũng đẻ mệt luôn, bà đẻ quanh năm suốt tháng. Tại vì bà là một người độc nhất để bà đẻ mà. Thành ra chúng ta hiểu rằng cái cõi trời là quá sanh, chúng sanh này do cái phước mà mình sanh về cõi trời. Đây cũng là một cái chuyện thật mà chúng ta khó mà suy nghĩ cho nổi luôn, con người mình tự nhiên mà có. Nhưng mà tự nhiên mà có nó có hai cái lệnh lãnh dịch tiền, tự nhiên mà có, tự nhiên mà có và phải vui về cõi trời, tự nhiên mà có và bị thuộc. Thì quý vị cũng nghĩ rằng địa ngục không có một cái bà quý sứ nào dưới địa ngục mà ở ngồi mà đẻ mình ra để mình chịu khổ dưới địa ngục. Mà cái này là do quá sanh. Thì quý vị biết rằng trong Đức Phật thì nói về cái lòng tin á, tin có những lời quả sanh, tin trên trời có những người có thành công thắng trí, tin có giáo pháp của Đức Phật, tin có Đức Phật, đó là cái lòng tin lòng sanh. Còn khi mà mình tin những chuyện này chia rõ là lòng tin thường thôi. Còn lòng tin mà cao cao mà Đức Phật nói là lòng tin mà có những lời quá sanh, trên đời có những vị phạm thiên tri thiên, có những người có thần thông thắng trí. Bởi vì quý vị biết rằng ở trong cõi vui đó là gần như là quá sanh hết, có nghĩa là nói rằng bảy cõi vui được giới chỉ có nhân loại là hai sanh thôi, còn sáu cõi trời đều là quá sanh hết, cõi 16 cõi sắc giới cũng là quá sanh, bốn cõi vô sắc cũng là quá sanh. Đó là tướng của chúng ta. Còn khi mà chúng ta là một cái sự thật đó, chúng ta cũng cần phải hiểu. Khi mà hiểu như vậy đó thì mình mới không lầm lẫn là mình sanh vào địa ngục là mình là sanh vào cái gì, sanh vào do cái ác nghiệp của mình, sanh vào địa ngục là quá sanh. Còn mình sanh vào cái quá sanh, sanh vào cõi vui, cõi trời, tất cả cõi trời thì là quá sanh. Thì lúc bây giờ mình không có cha có mẹ, tại vì sao? Thì do cái điều mà phước mình làm ra đó, phước mình làm ra đó phải do cái phước đó dẫn dắt mình đi tái sanh về cõi tứ đại thiên vương cao lợi và ma áo tức quá là tạo quả tự tại, hoặc là những cõi sơ thì nhiều thiện phạm thiện tứ thiện là do cái thiện chính của mình để thâm thiện và đưa mình tái sanh về cõi giới. Nên thực sự cũng nghĩ rằng cái cõi người là tái sanh đó, hồi chúng ta thưa các nhà học nó là từ đơn vào ra vào, từ những cái loài mà dưỡng thành người có một cái lý thuyết như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rằng đối với Phật giáo có nghĩa là cái loài quá sanh là những vị phạm thiên đó, thì từ phạm thiên họ sanh xuống với họ đi du hành ở trung tâm và chúng đi qua đi cầu này, nhưng mà do cái nghiệp luân hồi của họ nó khiến cho cái nào quan họ biến mất thì mặt trời mặt trăng xuất hiện, thành công họ không còn bay được đó, khiến cho cái địa đại này họ sống và cái đất mới đầu là họ ăn đất, ăn đất ăn nấm không đất, ăn dây leo không đất, rồi ăn lúa mà không đất, và từ lúa đó họ nhìn nhau kỹ là nam tính nữ tính có mà, và họ đầu sinh con để trải qua cái dạng thai thật mới bầu là họ quá sanh. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà Đức Phật ngày nói đó, vì ngày chứng minh là cái chúng sanh phải vui đó là phải vừa và phải trời đó là chúng sanh được tái sanh bằng những cái tâm thiện những cái tâm thiện mà tái sanh được là người lạc vô nhân, người lạc duy nhân và lạc pháp nhân. Còn người khổ như là xuất sanh địa ngục ngạ quỷ đó thì gọi là người khổ. Người khổ thì tái sanh bằng những cái tiền nào ham thân thiên nên tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ xuất sanh khác với người và trời. Thành ra khi mà chúng ta hiểu những điều này đó thì chúng ta thấy rằng không có một thượng đế tạo ra cái người dưới địa ngục, nên chúng ta thấy rằng những cái tư tưởng mà những cái tôn giáo mà nói rằng mình không tin Chúa bị đọa vào địa ngục, những cái tư tưởng nó chỉ để cho những người tà tính tin thôi, chứ những người Phật tử thì không hề tin. Chúa không thể nào mà đem mình xuống địa ngục được. Nếu mà Chúa mà đem địa ngục thì Chúa mà đem lại cái cõi trời này, điều mà đó cũng không có được nữa. Mà nếu mà Chúa mà đem được cho người ta hạnh phúc thì Chúa làm cái thế giới này trở thành hạnh phúc rồi, chứ không có thể nó chiến tranh, không thể nó động đất, không thể nó sống thân, không có thể nào chiến tranh giết hại lẫn nhau. Vì những điều đó nếu mà ai làm được là sự đau khổ khóc than, thì đó là cùng thật ác của chi không phải là cái đất để tôn thờ. Thì chúng ta mới thấy rằng thì cái sự thật đó mà chúng ta không hiểu được thì chúng ta không biết được gì nó có một gì mà chúng ta cũng không biết được Phật giáo có một gì là giải thoát, chúng ta không biết được cái hàng xuất gia có một gì là chỉ độc nhất là Sa Môn và Kỳ Tu. Và Đức Phật nói là trong cái giai cấp khi mà đi vào cái chánh pháp của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác này đều gọi là Sa Môn hết, đều gọi là Kỳ Tu, đều gọi là Kỳ Tu hết. Nước biển bao nhiêu phong độ thì biển gọi là mạnh hết, nhưng mà sự luân chuyển của từ biển luân chuyển lên, nếu mình hiểu giống như con đường luân chuyển ở trong vòng luân hồi thì không á, thì mình cứ quay quần ở phước hội, cái gì đức thiền phước hội lên xuống, thì từ những dòng sông đổ đi cả, giống như là bây giờ chỉ chứng minh theo học là đang nước đi bốc hơi trở thành mưa, trở thành tuyết đóng trên những đỉnh núi, tuyết trên đỉnh núi tan dòng suối, mưa đổ xuống trở thành nước dòng suối, rồi buông lạc đổ về sông lớn, sông lớn đổ về biển cả có một gì mạnh mà thôi. Thì cũng như vậy luân hồi trong các giai cấp, trong các cảnh giới, nhưng mà cuối cùng có một vị là luân hồi, có một vị để tìm ra đó là vị giải hoặc giác ngộ mới khỏi luân hồi. Còn nếu không thì phải tiếp diễn luân hồi, giống như biển này nó luân chuyển trở thành các dòng nước và các dòng nước đổ về biển cả, biển cả chỉ còn biển mặn mà thôi. Thì đây là một vài cái điểm mà các bạn hôm nay chúng tôi trình bày. Bây giờ thì chúng tôi không thể là gặp quý giáo sư vô, nhưng chúng tôi cũng xin chấm dứt buổi giảng hôm nay vì chúng tôi đã giảng hơn cái bình thường rồi. Và hôm nay thì thật sự là tôi cũng ra chùa thì vừa chúng tôi không ở giảng chùa dành thời gian giảng cái này. Bây giờ chúng tôi xin chấm dứt buổi giảng hôm nay với chuyện trình bày cái trình luận của đức Di Tăng khi được một vài ngôn ngữ hỏi thành lời yêu cầu của chúng tôi. Bây giờ chúng ta biết
dạ nam mô Bụt Thầy giá. Dạ chúng con thành kính tri ân thượng tọa Đức Tăng. Thượng tọa Pháp Lan ạ. Dạ thưa vị Đức Pháp Tính, con không biết là sư có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ vì hôm nay là ngày sám hối cho nên là Chư Tăng đi thuyết giảng ở các chùa, thì có lẽ là các vị sẽ vào trễ cho nên là con phong kính cung thỉnh sư điều hợp giúp chúng con ạ. Dạ lát nữa thì thượng tọa sĩ Siêu sẽ vào liền ạ. Mong chúng con mong đại đức Pháp Tính và đại đức Pháp Lăng có thể dạ con mong thượng tọa Pháp Lăng và đại đức Pháp Tính có thể vấn đáp, tại vì lát nữa các vị giảng sư sẽ vào ạ. Dạ chúng con kính tri ân quý ngài. Dạ nam mô Bụt Thầy ạ. Con xin xuống bước ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Dạ, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa á, Thượng Tọa Pháp Đăng dự họp Đại Đức Pháp Chúng được không ạ? Dạ, mà Thượng Tọa, Thượng Tọa có nghe con nói không ạ? Dạ, nãy giờ con có gọi thỉnh là Đức Pháp Tính nhưng mà con không có thấy sư nghe phone, chắc là do sư bận không có ở trước máy. Thôi vậy đến vậy là con có thể hỏi về một bài kinh, sư có thể nói rõ cho con được không ạ? Dạ. Dạ, nếu vậy thì thực tập thể sư thì bây giờ chắc cũng gần sắp về tới chùa rồi ạ. Thì sư có thể hoan hỷ giúp dân trong vài phút tới được không ạ?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Phật tử Lăng Văn Nguyệt có nghe vô thanh thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ, nếu Phật tử Lăng Văn Nguyệt nghe được thanh thanh của Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh kính mời Phật tử Lăng Văn Nguyệt đọc bản tin trước trong khi chờ đợi Chư Tăng vào. Dạ, cảm ơn Ngọc Sen. Dạ, Lăng Văn Nguyệt có nghe được không thì cho Nhật Quỳnh xin bàn tay ạ. Dạ, Đức Lăng Văn Nguyệt có nghe được Nhật Quỳnh không? Dạ, Nhật Quỳnh xin phép đạo tràng Nhật Quỳnh xuống mít. Hãy mời Đức Lăng Văn Nguyệt.
Một cái thời giá để kính tịch chi tâm đức kính thưa quý đạo hữu, trong thời gian chờ đợi em thực tập sư vào thì đang được đọc phần bản tin Phật giáo, bản tin số 3000 217 Như Hoàng Dịch. Nê Văn Phật tử tại Santipatika, Pháp Độ Tiểu Thực cho đến chết. Kathmandu, Nepal, ngày 20 tháng 8 năm 2013. Các tín đồ Phật giáo từ Kakre Bihar bắt đầu tiệc thực tại địa phương Dhanabad thuộc Santipatika. Từ hôm nay, yêu cầu tôn tượng Đức Phật được dựng lên tại Kakre Bihar trong quận Sukhet. Chương trình tiệc thực đến chết được đề ra bởi một hội đồng quan tâm về việc dựng tượng tại Kakre Bihar và sẽ tiếp tục cho đến ngày 25 tháng 8. Trước đó, cảnh sát đã đoạt lấy tông tượng trong lúc các Phật tử đang cố gắng dựng pho tượng tại Kakre Bihar vào dịp lễ Đức Phật thành đạo lần thứ 2557. Điều hợp viên của hội đồng Phuku Tempe Sapa nói rằng chính phủ nên bảo đảm với các tín đồ rằng Đức Phật sẽ không bị bất kính trong những ngày sắp tới tại các nơi chốn họ tôn thờ đến sống quốc gia. Nobu Sapa, người cũng là tiểu thực, than phiền chính phủ đã phỉ báng các tín đồ Đức Phật qua việc không cho họ dựng tượng Đức Phật, người tiên phong của nền hòa bình thế giới. Hội đồng cũng yêu cầu ban quản trị địa phương xin lỗi các tín đồ Phật giáo địa phương về những hành vi sai trái của cảnh sát và một tổ chức quỹ thác phát triển bảo tồn của Kakre Bihar nên được thành lập ngay tức khắc. Bản tin này đã kết thúc. Con thấy thiền tọa Pháp Đăng Pháp Tân đã vào trong rung, chúng con tính tình thiền tọa Pháp Tân từ đi. Hôm nay thì nhờ Chư Tăng mới vào vắng và thiền tọa Pháp Đăng đã giảng nhẹ xong và thiền tọa Pháp Tính, đại đức Pháp Tính thì không thể điều hợp được vì sư không được khỏe. Con tính thỉnh thiền tọa Pháp Tân từ đi điều hợp cho cái buổi họp ngày hôm nay. Xin quý chị sister gửi bài học cho thiền tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính lĩnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và tăng chúng kính lĩnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, tín nữ. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thật sự ra thì chúng tôi mới vào cũng không biết là học cái bài nào mà để đặt câu hỏi hay là để nói nữa. Quý vị chờ chúng tôi một chút đi. Này, chúng tôi đã nắm được cái bài này. Này quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị biết rằng hôm nay đó thì ở chùa, các ngôi chùa thì đều có pháp lệ ở chùa hết. Cho nên sau khi chư Phật tử sám hối xong thì phải giảng pháp cho Phật tử tại địa phương nghe, cho nên chúng tôi phải vô trễ. Và do vậy đó thì chúng tôi được biết đó là thượng tọa Pháp Đăng đã giảng dạy vừa rồi, cho nên là bài học hôm nay là nói đến cái tính chất của muối cũng như là hương vị giải thoát ở trong Phật giáo. Thì chúng tôi xin được chia sẻ, vì đặt câu hỏi thì cũng không còn có vị nào để mà trả lời, cho nên cũng không thể đặt câu hỏi được. Rồi chúng tôi xin được chia sẻ một chút, rồi sau đó là thỉnh thượng tọa Pháp Đăng sẽ, nếu mà thượng tọa có nghe được thì thượng tọa lát nữa thượng tọa quan hỷ chia sẻ thêm một vài chút nữa, vì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. À, cho nên là bây giờ thì theo đồng hồ chúng tôi thì còn độ khoảng 30 phút nữa là chúng ta hết giờ. Cho nên là chúng tôi xin được chia sẻ ở đây đó. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là chúng ta học đến cái hương, cái vị của muối. Hay chúng tôi được biết ở đây đó là cái vị của muối, cũng như là ở trong giáo pháp của Phật đó, là ví dụ như mình nói rằng mỗi người một cách có một cái cách nướng muối khác nhau, và trong muối thì nó có cái vị duy nhất đó là mặn, là mặn. Và trong giáo pháp của Phật đó thì có một vị duy nhất đó là giải thoát, có một vị duy nhất giải thoát. Thì khi mà mình nói mình chọn lựa cho mình một cái pháp môn tu tập, ví dụ như thay truyền thống bất tông thì nó là 84.000 pháp môn, như sự tao ta đó, thì ở đây chỉ nói là những cái pháp môn tu tập thôi. Bởi vì pháp á, có những theo tỳ đàm á, thì pháp á, có những pháp cần phải tu tập, có những pháp cần phải đoạn trừ, có những pháp cần phải cho chứng đắc, và có những pháp cần phải biết, chứ không phải là pháp nào cũng tu tập. Khi mà mình nói đến trong la tỳ đàm á, thì ba cái thành phần danh, hai cái thành phần danh vững, tức là tâm và sở hữu tâm. Nếu gọi là pháp chân đế thì tâm, sở hữu tâm và tất tác. Thì tâm á, thì có những cái tâm, cái pháp á, thì trong đó có pháp bất thiện, pháp bất thiện. Cho nên không thể nói là tất cả các pháp đều tu tập hết. Và do vậy đó thì mình chỉ tu tập những cái pháp nào mà đưa đến sự thành tựu. Như là trong tứ đế đó, thì chúng ta được biết đó là Phật dạy rằng khổ đế là pháp cần phải biết. Pháp cần phải biết. Bây giờ nói khổ đế là pháp cần phải biết ở đây đó, thì đó là những cái tâm thiệt thế, tức là những cái tâm mà liên quan đến dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì nó có cái khổ, khổ khổ, rồi có cái hoại khổ, có cái hành khổ, là do chúng sanh có sự hiện hữu ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên nó có cái khổ, nó có cái khổ. Mà khổ này bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn đó phải nói là từ ở nơi tập đế, tập đế. Như vậy thì khổ đế là 81 tâm hiện thế và những cái tâm sở phối hợp, và đồng thời là có những cái sắc pháp. Thì pháp này đây, ở đây đó gọi là pháp cần phải biết mà thôi, biết mà thôi. Và cái điều thứ hai nữa đó là pháp cần đoạn trừ. Pháp cần đoạn trừ thì đoạn trừ là cái gì? Đoạn trừ là những cái nhân mà đưa đến khổ, cái nhân đưa đến khổ. Cho nên ở đây đó cũng đều được là pháp hết, nhưng mà pháp nào là pháp cần phải đoạn trừ? Thì pháp cần đoạn trừ đó là ái tham, hay chúng ta nói theo thập nhị duyên khởi đó chính là ái. Ái thì cái ái này nó bao gồm cả dục ái, sắc ái và vô sắc ái, hay dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Tức là ái liên quan đến cảnh dục, liên quan đến năm trần cảnh, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và thuộc lạc. Ái liên quan đến sự tái sanh trong khổ dục. Sắc ái tức là ái liên quan đến cảnh tái sanh trong khổ sắc, hay là ái mà liên quan đến những cái sự thỏa thích, cái sự thỏa thích trong các tiền chứng, gọi là sắc ái. Rồi vô sắc ái tức là ái để tái sanh trong khổ sắc, và ái để có mặt sự hiện hữu ở trong khổ sắc. Thì cái ái này là cái nhân, giống như chúng ta nói là cái nhân mà đưa đến khổ, cái nhân mà đưa đến khổ, cũng như là các nguyên nhân mà đưa đến bệnh. Thì cái bệnh là chúng ta biết là cái khổ, bệnh chỉ là khổ. Bệnh cái chứng bệnh, cái chứng bệnh này đó là được xem như là khổ. Còn cái nguyên nhân mà đưa đến bệnh đó, là xem như là cái virus, virus để dẫn đến bệnh. Người bệnh này bệnh kia thì cái nguyên nhân đưa đến bệnh đó, đó chính là tham ái, tham ái. Và ái này đó là pháp cần phải đoạn trừ, bởi vì cái khổ là cái kết quả rồi, thì chúng ta chỉ biết thôi chứ không phải là đoạn trừ cái khổ. Có cái thân hữu dưỡng này đó là cái kết quả của ái, cho nên là chúng ta chỉ biết chúng ta cần phải nhận định đây là cái khổ do có thân hữu dưỡng này. chứ không phải cần phải loại bỏ cái thân này, mà muốn loại bỏ cái sự hiện hữu này đó là chỉ có loại bỏ ái thôi. Cho nên là cái pháp mà ái á, ái ở đây cũng là một pháp mà cần phải đoạn trừ. Đoạn trừ mà đoạn trừ đó nó chỉ là cặp đối với hoặc là cặp đối xứng nhân quả với nhau mà thôi. Tức là do có khổ, do có tập đế cho nên có khổ đế, tức là do có nguyên nhân sanh bệnh cho nên là sanh ra bệnh, có chứng bệnh. Và do vậy đó thì Đức Phật Ngài nói đến cái cặp hoàn trường thứ hai, đó là diệt đế và khổ đế, đạo đế. Cái diệt đế là cái không phải là cái nhân quả, cũng không phải, nhưng mà phải nói là diệt đế đó là cái sự thành tựu. Mà để có cái thành tựu đó là phải nói đến cái đạo đế, nói đến cái đạo đế. Mà đạo đế ở đây á thì là những, nếu nói cái A Tỳ Đàm tức là những cái tâm sở, ví dụ như chánh kiến thuộc sở hữu trí tuệ, chánh tư duy thuộc sở hữu tâm, chánh ngữ thuộc sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp thuộc sở hữu chánh nghiệp, chánh màng thuộc sở hữu chánh màng, chánh tinh tấn thuộc sở hữu tâm, chánh niệm thuộc sở hữu niệm, và chánh định thuộc sở hữu nhất hành ở trong tâm siêu thế, đặc biệt là tâm đạo. Tâm đạo, và khi mà mình nói đến cái tâm đạo là cái tâm mà khả năng phát trừ phiền não, thì dưới một người mà tu tập về 37 pháp trợ bồ đề, tức là tứ niệm xứ, tứ nhi lý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi bát chánh đạo, thì ở đây nói là con người mà một chúng sanh mà muốn diệt được cái ái đó, muốn dọn bỏ được cái nhân để xong ra cái khổ thì chỉ có tu tập theo con đường đạo đế, hay nói cách khác tức là tu tập giới định và tuệ. Và khi mà một người mà tu tập giới định và tuệ đó, thành tựu cái sự thành tựu được con đường phạm hạnh, tức là cái căn nhân mà đưa đến cái việc sanh tử luân hồi, đó là ái tham. Mà do cái đạo đế này tu tập, do tu tập đạo đế này đó mới đoạn trừ những cái phiền não, đoạn trừ những cái phiền não. Mà khi mà giúp được cái phiền não đó, thì là chứng đắc được niết bàn, đó là diệt đế. Diệt đế, cho nên là diệt đế nó không phải là cái quả của cái nhân là đạo đế, mà nó là đạo đế nó cũng chỉ là một cái gì, là cái điều kiện hay là cái yếu tố để dẫn đến cái việc đấy mà thôi, chứ nó không phải là cái nhân. Và khi mà mình nói là nhân quả thì nó có sự đối đãi, nó có sự đối đãi, có thể nói khổ đế và khổ đế và tập đế nó là cặp phạm trù nhân quả, nhưng mà việc đế và đạo đế nó không phải là cặp phạm trù nhân quả, mà phải nói nó là một cái đạo đế, là một cái nguyên nhân, cái điều kiện để dẫn đến dập tắt hết tất cả phiền não, chấm dứt hết tất cả phiền não, để dẫn đến cái diệt đế, đó là niết bàn. Cho nên là khi mà mình nói rằng trong 48.000 pháp môn á, mà chúng ta tu tập pháp môn nào cũng được, thì chúng tôi nghĩ rằng không phải là pháp môn nào cũng tu. Nếu mà nói ra A Tỳ Đàm thì tất cả đều hợp được gọi là pháp, thì chỉ tu được tập đế mà thôi, tu tập đế mà thôi, tức là phải tu con đường đạo, chứ lỗi gì, chỉ tu tập đạo đế mà thôi, đạo đế mà thôi. Và đạo đế mới là cái điều kiện để cắt đứt những phiền não, tức là ái tham, để không còn sự hiện hữu của khởi. Thì cái hương vị giải thoát của trong đạo Phật đó, khi mà ở đây trong cái đoạn này đó, thì quý vị thấy rằng ngài Nagi Dasina đã trả lời khi mà vua Milanda hỏi rằng cái hương vị của muối nó có vị mặn. Thì cái hương vị được ngài Nagasena này ví dụ rằng cái hương vị trong Phật pháp của chúng ta đó có hương vị giải thoát. Thì cái sự giải thoát ở đây đó gọi là quý mục tí, quý mục tí. Thì giải thoát có thể nói là giải thoát có nhiều cấp độ, giải thoát có nhiều cấp độ. Ví dụ như một người dùng pháp thiện để loại bỏ đi, tránh né đi những cái pháp bất thiện, thì mà khi mà họ vượt ra những cái điều đó thì được, cũng được gọi là giải thoát. Nhưng mà giải thoát ở cấp độ là lấy pháp thiện để áp chế các pháp bất thiện, họ có được sự giải thoát. Hoặc là một người mà dùng cái thiền tập, tức là thiền chứng của mình, một người mà tu thiền chứng, tức là thiền chứng sắc hoặc là vô sắc, đoạn trừ những cái triền cái, đặc biệt là thiền sắc, thì đoạn trừ những cái triền cái, tức là tham dục cái, sân độc cái, tạo hối cái và đi cái, làm áp chế tất cả các cái triền cái đó, không cho sanh khởi. Và khi mà không cho sanh khởi những cái triền cái phiền não đó, thì tâm của họ được an lạc, tâm của họ được an lạc, được giải thoát đi những cái triền cái đó. Tức là cái triền cái nó không có cơ hội sanh khởi. Triền cái ở đây đó, thì như chúng ta được biết ở trong kinh nói rằng có năm cái pháp che ngăn, triền cái gọi là che ngăn thôi, Nibbana, tức là cái pháp che ngăn. Mà pháp che ngăn ở trong nội tâm hay là che ngăn cái sự luân hồi sinh tử của chúng ta đó là gì? Tham dục cái, sân độc cái, tạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thị cái, vân vân. Thì đây là năm cái pháp che ngăn làm cho cái nội tâm của mình không thể minh định và sáng suốt cũng như sự giải thoát được. Và do vậy đó, nhờ năng lực của các cái thiền chứng, tức là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, lần lượt loại bỏ những cái triền cái đó, áp chế những triền cái đó không cho sanh khởi, thì cái tâm của mình sẽ bị buồn phiền, bị tham dục, bị sân hận, bị chi phối hoài nghi hôn trầm đó, thì bây giờ nó sẽ tạm thời lắng dịu đi. Thì khi mà lắng dịu được á, thì cái tâm của mình nó có thể được cái sự giải thoát, có sự giải thoát. Nói chung là mình sẽ dùng cái gì, dùng cái pháp gì để chấn áp các cái phiền não phiền cái, làm cho cái nội tâm của mình được cái sự an lạc giải thoát, thì lúc đó được gọi là sự giải thoát, được gọi là sự giải thoát. Thì ở đây ở cấp độ thứ hai gọi là giải thoát trên phương diện thiền chính, giải thoát trên phương diện thiền chính. Và đặc biệt là cái giải thoát cuối cùng á, mà gọi là với một người mà tu tập về giới định và tuệ, tu tập giới định và tuệ. Khi mà tu tập thường thuộc về giới, hay là mình nói rằng tu tập bát chánh đạo, bát chánh đạo mình nói gọn tức là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh người, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì khi mà mình có nhiều người cho rằng giáo lý bát chánh đạo là giáo lý của bậc thanh văn hay là giáo lý của bậc thất, xin thưa quý vị, cho dù Đức Phật cũng tu về bát chánh đạo, và cho dù các bậc thánh thì các ngài cũng phải tu tập về bát chánh đạo. Không ai nói đến cái sự tu tập mà được giải thoát mà không tu tập bát chánh đạo được. Hay nói là tu tập bát chánh đạo tức là tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ. Bởi vì nền tảng giới, định và tuệ đó, Sila, Samadhi, Tăng Nha, thì ba cái nền tảng này là nền tảng ở trong đạo Phật. Một người mà tu tập trong đạo Phật mà muốn được giải thoát mà không thể nói rằng không tu tập bát chánh đạo được. Cho nên là giáo lý bát chánh đạo dù là ở đâu đi nữa, dù là ở đâu đi nữa, cũng là một cái đề tài mà chúng ta thấy rằng không thể bỏ được. Và muốn được tu tập để được giải thoát thì cần phải tu tập về bát chánh đạo. Thì khi mà mình nói đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong đời sống hàng ngày, chánh niệm, chánh định ở trong đời sống hàng ngày mà chúng ta áp dụng vào đó, thì chúng ta đã có được cái sự lợi lạc rất là nhiều rồi. Và nhưng khi mà mình nói rằng nhờ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng này mà trên phương diện siêu thế, tức là như chúng tôi đã nói đó, A Tỳ Đàm đó, tức là chánh kiến, tức là sở hữu trí tuệ ở trong tâm đạo. Bởi vì khi mà chánh kiến sanh khởi lên á, thì mới sát trừ phiền não được. Tư duy ở đây đó là tư duy về vô dục, tư duy về vô hận và tư duy về vô hại. Mà chánh tư duy ở đây đó là sở hữu tâm ở trong tâm đạo, trong tâm đạo. Chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ ở trong tâm đạo. Chánh nghiệp sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp ở trong tâm đạo. Chánh mạng là sở hữu chánh mạng ở trong tâm đạo. Chánh niệm tức là sở hữu niệm ở trong tâm đạo. Chánh định, chánh tinh tấn là sở hữu cần ở trong tâm đạo. Và chánh định là sở hữu nhất hành ở trong tâm đạo. Khi nào những cái tâm sở này mà nó phối hợp ở trong tâm đạo để sanh khởi lên cắt đứt những cái phiền não, thì người đó, chúng sinh đó sẽ được lại giải thoát, giải thoát. Thì chúng ta biết rằng á, cái hương vị giải thoát đó, cái ở trong bát chánh đạo đó, thì các ngài không ra lầm. Các ngài không ra lầm ba phần giới, định và tuệ. Chánh kiến và chánh tư duy đó nó thuộc về phần tuệ học hay là tuệ vô lậu học. Nếu mà nó phối hợp ở trong tâm đạo, ở trong sát na của tâm đạo, xin lỗi vì sát na tâm đạo thì chỉ có một sát na sanh khởi trong một tiến trình lộ trình tâm đắc đạo mà thôi, đắc quả mà thôi, thì tâm đạo chỉ sát sanh khởi lên chỉ một sát na thôi. Chứ bởi vậy cho nên là tha tùy đàm á, thì chỉ có một hạng người, trong đó nó có hạng người người đạo, tức là người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo và người tứ đạo. Và do vậy là phân ra 12 hạng người, thì trong đó có 4 hạng, 8 hạng thánh, là 4 hạng đạo và 4 hạng quả. Cho nên là chúng ta tụng kinh mà có cái gì? Tụng kinh mà 4 đôi 8 vị, 4 đôi tức là chỉ cho sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo và tam quả, tứ đạo và tứ quả, đó là 4 đôi. Còn nếu mà đến chiếc thì có 8 vị, tức là nói đến người sơ đạo, người sơ quả, người nhị đạo, người nhị quả, người tam đạo và người tam quả, người tứ đạo và người tứ quả. Như vậy thì chúng tôi trả lại, khi nói đến cái bát chánh đạo đó, phân ra làm 3 phần là giới, định và tuệ đó, thì chánh kiến và chánh tư duy thuộc về phần tuệ học, chánh niệm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc phần giới học, rồi chánh chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó, thuộc về phần định học. Cho nên là chúng ta ứng dụng bát chánh đạo này để mà tu tập, dù là ở trên phương diện diệt thế hay là trên phương diện siêu thế. Khi mà mình nói đến cái chuyện mà tu chính trong đạo đế ra, nó có hai cái mức độ tu tập và mức độ tu chính. Mức độ tu tập là mình nói mình nè, con người phàm phu của mình là đang tu tập bằng mọi cách, mình tu tập bằng chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định trong đời sống hàng ngày. Như vậy là mình đang tu tập cho mình, tu tập cho đến cái mức độ nào mà mình thành tựu được. Thì cái giai đoạn mà thành tựu được, tức là tâm đạo, sát na của tâm đạo sanh khởi lên để cắt đứt những cái phiền não tu chính á, thì chúng ta gọi là tu chính, tức là tu tập theo bát chánh đạo là tu chính. Thì cái hương vị giải thoát này đó, chúng ta đọc ở trong Appapanna, tức là nói đến cái đời sống của các vị thánh tinh văn đệ tử của Đức Phật. Thì sau khi mà các ngài thành tựu được, dù là thánh tăng hay là thánh nhân, các ngài thành tựu được đó, quả vị thánh rồi đó, thì các ngài nói lên cái tâm trạng của mình đã thành tựu được, và cái sự an lạc ở nội tâm đều giống như nhau, đều giống như nhau. Như vậy thì cái sự giải thoát này đó, chỉ có khi nào một người mà thành tựu được cái sự giải thoát, một người mà thành tựu được cái sự giải thoát đó, thì cái người đó mới có cái tâm trạng, tức là có một cái tâm trạng giống như cái người giải thoát kia, giống như cái gì giải thoát kia. Do vậy đó thì trong giáo pháp của Đức Phật, dù Đức Phật ngài giảng ở nhiều mức độ khác nhau, nhiều bài kinh khác nhau, và cũng có nhiều cái căn cơ khác nhau, nhưng mà khi một người nếm được cái hương vị giải thoát của Đức Phật đó, giống như nhau. Thì ở đây mà mình nói đến cái sự giải thoát đó là giải thoát ở nhiều cấp độ tâm thiện để loại bỏ làm mờ nhạt đi cái pháp bất thiện. Rồi giai đoạn mà tu thiền chính để mà thành tựu các duy thiền để trấn áp các cái thiền cải cũng là một sự giải thoát. Rồi giai đoạn mà tu tập thiền quán để chứng đắc được các quả vị thánh nhân, loại bỏ các cái phiền não, cắt đứt những cái phiền não, thì đó là sự giải thoát thứ ba. Và giải thoát thứ ba đó là giải thoát mà chúng ta nói đến cái hương vị giải thoát đó, nó có đồng một hương vị giống như nhau, và cái người này, ví dụ như bậc này giải thoát, rồi vị này giải thoát, vị kia giải thoát, thì cái giải thoát này nó có một cái vị vô ích, giống như Đức Phật này, ví dụ là mương sông trở về biển Đông. Trong cái tương ương Đức Phật này nói mương sông trở về biển Đông, tức là các con sông lớn nhỏ gì đó nó cũng chảy về biển Đông, nó chảy ra biển cả thôi. Và cái hương vị giải thoát của Đức Phật, dù chúng ta tu tập ở một pháp môn nào như thế nào, thì chỉ có một cái hương vị duy nhất là giải thoát, là giải thoát mà thôi. Cho nên cái giải thoát này đó là cái giải thoát khi nào mà mình đạt đến cái trạng thái đó. Cái giải thoát mà một người phàm phu có cái sự an lạc là khi mà mình làm được điều thiện mình an vui, làm điều ác mình khổ đau, mình làm điều thiện để bỏ đi cái điều ác, thì cái giải thoát nó có thể là, nó có thể là mỗi người có một cái tâm lạc trạng khác nhau. Nhưng mà với cái sự giải thoát ở trong đạo Phật, đặc biệt là nói đến cái sự giải thoát mà trong thánh đạo thánh quả này, thì cái sự giải thoát nó giống như nhau, là giống như nhau, giống như nhau. Như Đức Phật này ví dụ là mưa sông trở về biển Đông, mưa sông trở về biển Đông. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, khi nói đến ai nói rằng tu tập về tứ đế thì điều đó không đúng. Dạ, tứ đế chúng ta chỉ có tu tập về đạo đế mà thôi. Khổ đế là chúng ta chỉ có việc biết thôi, bát đi nghe gia tham á. Còn tập đế là pháp mà cần phải đoạn trừ, chúng ta cần phải loại bỏ cái đó. Tức là ái tham á, mà khi tu như thế nào không cần biết, nhưng mà ái tham còn á thì còn khổ đau liên hồi, còn phải khổ. Do vậy đó thì trong một cái nghĩa của cái sự giải thoát, hay là một cái nghĩa của Niết Bàn á, có cái nghĩa nữa là chấm dứt tất cả ái tham, tất cả phiền não. Thì khi mà chấm dứt tất cả phiền não thì có cái hương vị giải thoát đó. Cho nên khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần đoạn trừ, diệt đế là pháp mà làm cho thành tựu, tức là như là cái hanapatiya. Rồi đạo đế là pháp cần phải tu tập, tức là thao vệ pháp ba. Chúng ta tu tập kỳ chỉ, hay là chúng ta tu tập thiền quán, hoặc là chúng ta tu tập giới, định và tuệ để đạt được sự giải thoát đó. Thì cái sự giải thoát đó nó có hương vị giống như nhau. Dù Đức Phật Ngài triển khai nhiều pháp môn, nhiều cái cách tu tập, nhưng mà cũng tụ trung trong giới, định và tuệ. Chúng ta không thể nói rằng mà tu tập trong Phật giáo mà muốn được giải thoát mà không có giới định tuệ được. Và do vậy đó, giới là nền tảng để sanh khởi được định, và định được an trú vững chắc thì tuệ mới phát sanh. Chúng ta nói là trí tuệ của phàm phu, hay là trí tuệ của bậc thánh, ở đây đó là trí tuệ của Phật thánh. Dạ đúng rồi, khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là pháp cần đoạn trừ, đạo đế là pháp cần phải tu tập, diệt đế là pháp cần phải chính. Thì chúng tôi xin thưa như vậy. Giờ này thì cũng đã thấy cái thời gian nó cũng còn có 3 phút nữa là hết giờ rồi. Chúng tôi xin chia sẻ vài ý liên quan đến cái hương vị giải thoát, liên quan đến cái bài học hôm nay, tiếp theo lời của Thượng tọa Pháp Đăng. Vì hôm nay hay là không có chuẩn bị giảng sư nhiều, cho nên là chúng tôi chỉ chia sẻ về thôi, cũng không có đặt được câu hỏi. Tiếp theo như vậy, chúng tôi xin dứt lời ở đây. Và kính chúc chư tôn đức luôn luôn được sự an lạc. Chúc quý vị luôn luôn được sự an vui tấn hóa. Bây giờ thì mời vị MC lên, nếu có bản tin thì quý vị chờ đọc bản tin, nếu không thì quý vị chờ thông tin đấm rung hồi hướng tri ân chưa tôn đức. Kính mời quý vị Quỳnh.
Dạ, sa thú làm thai. Dạ, chúng con hành kinh lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng rất là nhiều. Dạ, không có ngày vào rung thì coi như rung là đóng cửa sổ rồi. Dạ, nhưng mà ngày vào rung chia sẻ rất là kịp thời, cũng rất là hữu ích. Nên con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính lãnh lễ tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì con xin phép được hồi hướng ạ. Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện tâm đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Bye.